Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, Chúa dân diện chúng con mỗi ngày trên đất này. Và chúng con như này gặp nhau dưới chân Chúa. Vì Chúa ngài tha thứ mà tội lỗi bất phàm của chúng con qua lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ việc làm nào không đẹp lòng Chúa, ngài tha thứ hết. Chúng con được thánh sạch trước mặt ngài. Vì chúng con không phải chúng con là đền thờ của Chúa, chúng con thánh sạch gìn giữ ngôn miệng của mình. Để qua đời sống của chúng con, mỗi người thành kính đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa sức khỏe mới về nhé, cho đời sống và mọi chuyện chúng con được sáng nay. Đầu thứ thứ ba là trong những giây phút mà chúng con đến với ngài, thì chúng con được cất tiếng hát vang lời khen ngài. Cảm ơn Chúa. Nhân thứ bài trong giây phút này. Vào trong giây phút này, con cất tiếng hát vang, con cất tiếng mênh yêu về ngôi vinh quý. Vào trong giây phút này, con hiến đơn thiên nhang, đánh hết cả yêu thương trên bàn tay. Và con nói con yêu ngài, lời thương chính con dân ngài, lòng khiêm cung yêu mến, những gương vây cha hiền. Tại đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dân Chúa cũng khoan cả người khen danh Chúa. Tại đây giây phút này, con hướng mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dân tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên ngài, nguyện dâng lên cha kính yêu, Giêsu nhân từ. Lạy Giêsu ái từ, con hướng mắt lên cao. Dân kinh hát khi tôn thương thương ngắm, vượt qua muôn cánh đời, tay Chúa sớm đưa con cho đến bên an vui bên cạnh cha. Nguyện yêu mến cha nhân từ, nguyện tôn kính cha muôn đời, nguyện dâng lên tiếng hát kính yêu cha muôn đời. Cảm ơn Chúa, chúng con dâng tiếng hát của ngài lên cho tình yêu của chúng con muôn đời. Amen. Cảm ơn con Hồng, cảm ơn Chúa.
Dạ, chúng con tiếp tục. Xin mời.
Dạ, em xin tôn vinh Chúa bằng Giêsu muôn đời. Dạ, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa là Chúa của chúng con, ngài là vua của muôn vua, vinh hiển thuộc về ngài. Chúng con suy tôn ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa dành trên đời sống của chúng con. Ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Hallelujah, là cha vinh hiển của chúng con. Ban thần trí của sự khôn ngoan phong sáng và của sự tỏ ra cho chúng con để nhận biết ngài. Hallelujah, chúng con thuộc về ngài, chúng con được tự do theo Chúa Giêsu, chúng con thờ phượng ngài. Hallelujah, để vinh hiển thuộc về ngài. Tạ ơn Chúa đã giúp đỡ trên đời sống của chúng con mỗi ngày được gần Chúa và thờ phượng ngài và hầu việc ngài. Cha ơi, xin thánh linh của Chúa sức giàu đầy dẫy đầy tràn tràn ngập trên phòng nhóm này. Chúa ơi, từng người một con tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài, một ngày phước hạnh trong ơn của Chúa. Con công bố sự đắc thắng của Chúa Giêsu Christ trên đời sống của mỗi chúng con. Con công bố rằng Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn và dẫn dắt chúng con ngày hôm nay để chúng con bước đi theo ý muốn của Ngài, làm tròn những điều Chúa muốn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Ngài là Chúa, các Chúa, là vua muôn vua, Giê-xu vinh hiển thay Ngài. Phạm từ giá Chúa gánh, chịu thay cho con, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Ngài, Giê-xu muôn đời, Giê-xu muôn đời. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Ngài, Giê-xu muôn đời, Giê-xu muôn đời. Thắm đất trời hòa dâm tiếng ca, chúng tôn Ngài là vua hiên về, mọi đạo gối sẽ quỳ bên chân Ngài, mọi mỗi lưỡi tôn quý. Cảm ơn Ngài, lòng con thái an, Chúa nhân từ hàng chăm sóc con, tình yêu Giê-xu mãi chẳng phai tàn, lòng mừng vui con hát. Ngài là Chúa, ca Chúa, là vua muôn vua, Giê-xu vinh hiển thay Ngài. Thập tự giá Chúa gánh, chịu thay cho con, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Ngài, Giê-xu muôn đời, Giê-xu muôn đời. Lòng con yêu Chúa và suy tôn Chúa, Giê-xu muôn đời, Giê-xu muôn đời. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Ngài, Giê-xu muôn đời, Giê-xu muôn đời. Ngài là Chúa, ca Chúa, là vua muôn vua, Giê-xu vinh hiển thay Ngài. Thập tự giá Chúa gánh, chịu thay cho con, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay. Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho cả nhà. Amen.
Cảm ơn Chúa, cho phước thấy. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì chúng ta tiếp tục ngợi khen Chúa nha. Chị em là muốn ngợi khen Chúa xin mời.
Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, sự sức giàu của Chúa ở đại hội. Làm giận khóc. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. À, em xin dâng lên Chúa bài đêm thánh. Cảm ơn Chúa. Trong đêm Chúa, Giê-xu Giáng sinh trên bầu trời xuất hiện muôn vàng thiên sứ bay lượn và hát ngợi khen Chúa rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân tập cho loài người. Cảm ơn Chúa. Nguyện diệu thay đêm nay nguồn ngàn ánh sao rạn ngời, hòa cùng câu hát thiên thần báo tin vui mừng, bình an cho muôn dân trời cao vinh hiển danh Ngài, hạnh phúc đến cho trần gian Giê-xu ra đời. Nguyện diệu thay đêm nay con trời giáng sinh làm người, Ngài vào dương thế đem nguồn phước ân cho người. Mọi buồn lo trong tôi từ nay đã khuất xa rồi. Vì Chúa đến ban niềm vui cho lòng tươi mới. Hát mừng Chúa Giêsu vừa ra đời. Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Nào ta hát mừng Chúa Giáng sinh làm con người. Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu cho người hôm nay. Đừng giận thi vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Amen. Nguyện diệu thấy đêm nay muôn ngàn ánh sao rạng ngời, hòa cùng câu hát thiên thần báo tin vui mừng, bình an cho muôn dân, trời cao vinh hiển danh Ngài, hạnh phúc đến cho trần gian, Giêsu ra đời. Nguyện diệu thấy đêm nay còn trời giáng sinh làm người, Ngài vào dương thế đem nguồn phước ân cho người. Mọi buồn lo trong tôi từ nay đã khuất xa rồi. Vì Chúa đến ban niềm vui cho lòng tươi mới. Hát mừng Chúa Giêsu vừa ra đời. Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Nào ta hát mừng Chúa Giáng sinh làm con người. Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu cho người hôm nay. Nào ta hát mừng Chúa Giêsu vừa ra đời. Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Nào ta hát mừng Chúa Giáng sinh làm con người. Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu cho người hôm nay. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự Giáng sinh của Chúa đã đem đến cho chúng con sự cứu rỗi cũng như sự tha thứ tội lỗi của Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Cha rất là nhiều. Amen. Hallelujah.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ. Mến chào. Dạ. Trinh. Trinh. Trinh Dương. Dạ. Em chị Hoa. À, em của chị Oanh. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúng ta có ai mời muốn ngợi khen Chúa không mời? Dạ, cảm ơn Chúa. Con chị em có muốn ngợi khen Chúa không?
Dạ, không có ai hát nữa. Em hát thêm một bài nữa nha chị Hồng. Dạ, em hát bài tình yêu lớn lao của Chúa. Cảm ơn Chúa. Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài. Đến mùa muôn đời, Chúa luôn tuyệt vời. Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài. Đến mỗi muôn đời, Chúa là yêu thương, tình yêu Ngài luôn bao phủ đời con. Sẽ không phải mờ, ôi tình yêu Chúa đậm sâu, tình yêu Ngài. tài thật cao cao vút trời mây, biết lấy chi đo lường. Ôi tình yêu Chúa vời cao, tình yêu Ngài thật sâu sâu thắm bể khơi, mãi đến muôn đời không hề phôi phai. Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài, đến muôn muôn đời Chúa luôn tuyệt vời. Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài, đến muôn muôn đời Chúa là yêu thương. Tình yêu Ngài luôn bao phủ đời con, sẽ không phải mờ. Ôi tình yêu Chúa đậm sâu, Ngài luôn là bài ca trong tâm của con. Chúa yêu con nhiều, muôn đời Chúa vẫn còn yêu. Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài, đến muôn muôn đời Chúa luôn tuyệt vời. Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài, đến muôn muôn đời Chúa là yêu thương. Amen. Tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài vì tình yêu của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng con thật là lớn lao. Cảm ơn Ngài.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, em xin dâng lên Chúa bài con tin vào lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Con tin vào lời Chúa hơn tin vào cảm xúc của mình. Con tin vào lời Chúa hơn những gì suy nghĩ trong con. Con tin vào lời Chúa vì con biết con tin vào đấng nào. Con tin vào lời Chúa vì Ngài giữ sự phó thác của con. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm hoài. Lời Chúa là lời sống sắc hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa là lời khiến con nên thân vẹn toàn. Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn đường con đi. Con tin vào lời Chúa bước đi giữa sóng gió hải hùng. Con tin vào lời Chúa bước bên Ngài trên biển lên đền. Con tin vào lời Chúa dù trời đất qua, lời Chúa vẫn còn. Con tin vào lời Chúa vì Ngài vẫn còn đó mãi y nguyên. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm hoài. Lời Chúa là lời sống sắc hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa là lời khiến con nên thân vẹn toàn. Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn đường con đi. Con tin vào lời Chúa bước đi giữa sóng gió hải hùng. Con tin vào lời Chúa bước bên Ngài trên biển lên đền. Con tin vào lời Chúa dù trời đất qua, lời Chúa vẫn còn. con tin vào lời Chúa, vì Ngài vẫn còn đó mãi y nguyên. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm hoài. Lời Chúa là lời sống sắc hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa là lời khiến con nên thân vẹn toàn. Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn đường con đi. Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn đường con đi. Amen, alleluia, cảm ơn Chúa.
Dạ, chúng ta cũng ăn những lời Thiên Chúa. Hồng hát một bài, dạ, Thiên Chúa là mỗi giây mỗi phút.
Mười giây mỗi phút, tâm hồn căng hướng về Ngài, Chúa ơi, con mong chờ Ngài. Giờ lòng con suy xét mời tư tưởng con, khiến tâm linh luôn khát khao thần linh Ngài. Ôi cha dấu yêu, bên cha dấu yêu, lòng con tỏa vui ở bên Ngài. Giê-xu yêu dấu, con nguyện tôn kính ngàn đời Chúa ơi. Con tôn thờ Ngài, kể từ nay con sẽ gần bên Chúa hoài. Thánh Linh ơi, xin sáng soi thần linh Ngài, xua tan bóng đêm, cho con vững tin quỳ nơi dưới chân Chúa muôn đời. Giê-xu yêu dấu, con nguyện tôn kính ngàn đời Chúa. Con tôn thờ Ngài, kể từ nay con sẽ gần bên Chúa hoài. Thánh Linh ơi, xin sáng soi thần linh Ngài, xua tan bóng đêm, cho con vững tin quỳ nơi dưới chân Chúa muôn đời. Mỗi giây mỗi phút, tâm hồn con hướng về Ngài Chúa. Con mong chờ Ngài, giờ lòng con suy xét mọi tư tưởng con, khiến tâm linh luôn khát khao thần linh Ngài. Ôi cha dấu yêu, bên cha dấu yêu, lòng con tớ vui ở bên Ngài. Mỗi giây mỗi phút, tâm hồn con hướng về Ngài Chúa ơi. Con mong chờ cha.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm?
Chúa.
Dạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm? Dạ. À. Kính chào một sư Điểu Khe ở trên Zoom.
Dạ, chào cô Hồng, chào con cũng chào cô.
Dạ, mục sư có muốn ngợi khen Chúa, xin mời mục sư.
Dạ, giờ nghe ngồi lắm.
Dạ vâng.
Dạ cho anh chị em chào mẹ. Chào mẹ Hương. Ông Sư Đa. Chào Phúc Trinh.
Dạ mục sư Điểu Khe có ngài khen Chúa không mục sư?
Đi tháng cổ và ngày mỗi lắm.
Dạ à, dạ dạ chú văn phú mục sư. Dạ thưa dạ mà kính mời mục sư đáng. Dạ. Dạ kính mời mục sư đáng chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay.
Dạ dạ. Trước khi chia sẻ lời Chúa tôi xin phép cầu nguyện. Con không công nữa. Một bài học quý giá cho đời sống mọi chức vụ chúng con. Đồng kinh tên là Maria đã hứa gả mọi người ơn mừng cho ngươi Chúa ở cùng ngươi. Maria nghe nói thì bối rối tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng hỡi Maria đừng sợ vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Trời. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp. Ngài vô Ma-ri bèn thưa rằng tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được đó. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con trời. Kìa, Elizabeth là con bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi, Đức Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa. Vì sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Câu gốc để làm nền tảng cho hôm nay là Luca đoạn 1:28 phần A. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời Ngài đã phán. Và kính thưa quý thân phong của Chúa, Và chúng ta biết rằng rất có trải trong Kinh Thánh thì có rất là nhiều người nữ đại đức, nhưng không có một người nữ nào có thể so sánh với bà Mary. Nhưng mà thì để chứng minh rằng bà Mary là một người nữ vĩ đại nhất, chúng ta có 7 bằng chứng để chứng minh rằng Mary là người nữ vĩ đại nhất. Thứ nhất, đó là Mary là người được ơn trước mặt Chúa. Thứ hai, Mary là người kính yêu Chúa. Thứ ba, Mary là người có đức tin mạnh mẽ. Thứ tư, Mary là người vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Thứ năm, Mary là người rất khiêm nhường. Thứ sáu, Mary là người con gái lý tưởng. Thứ bảy, Mary là người vợ, người mẹ rất là tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta cùng nhau suy gẫm phần thứ nhất. Đó, Mary là người được ơn trước mặt Chúa. Chúng ta biết rằng trong hàng tỷ người nữ trải qua các thời đại thì Mary là người được Thiên Chúa ban ơn nhiều nhất. Và chúng ta biết rằng Đức Trời yêu thương mọi người, nhưng đối với Mary thì có thể là nói là người Ngài ban ơn đặc biệt hơn những người nữ khác. Và chúng ta thấy cụm từ là hỡi người được ơn ở Luca đoạn 1:8 có nghĩa là Mary là nhận được ơn huệ của Chúa, chứ không phải chỉ vì Mary tốt đẹp tài giỏi hơn những người khác. Đương nhiên, càng chúng ta tìm hiểu về Mary thì chúng ta thấy rằng Mary cũng là, chúng ta không nhận rằng bà là người nữ đại đức. Như vậy theo Roma đoạn 23 câu đoạn 3 câu 3 có việc cho biết rằng mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Trời. Như vậy không ai có thể hoàn hảo cả. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng không phải Mary xứng đáng hơn những người nữ khác. Nên bà Mary được ơn trước mặt Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta có thể lầm tưởng rằng những người thành công trong xã hội ngày hôm nay đó, mình nghĩ rằng họ được phước, được ơn hơn người khác, thì chúng ta có thể dội kết luận rằng người đó xứng đáng hơn mọi người. Nhưng đối với Chúa thì không như vậy. Ngài yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì đứng chết vì chúng ta mà chịu chết, được chép trong Roma đoạn 5 câu 7 câu 8. Như vậy chúng ta thấy rằng qua sự hy sinh của Jesus trên thập tự giá để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và bởi ân điển Chúa ban cho, thì mỗi chúng ta là người được Chúa ban ơn. Có nghĩa là dù chúng ta nghĩ về quá khứ như thế nào, hiện tại ra sao, rồi tương lai của chúng ta như thế nào, không ra gì, nhưng mà đối với Chúa điều đó không có nghĩa gì cả. Có nghĩa là tình yêu của Chúa đối với chúng ta là tình yêu vô điều kiện. Những điều đó không thể ngăn trở được tình yêu của Chúa đối với mọi người chúng ta. Và Chúa đã yêu chúng ta và yêu chúng ta bởi một tình yêu đời đời. Vì thế chúng ta đừng bao giờ mặc cảm vì tội lỗi của mình, nhưng cũng đừng tự tôn. Chúng ta có thể kiêu ngạo khi chúng ta làm được điều gì đó, chúng ta được ơn gì đó. Đó, cầu xin Chúa ban phước. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng Chúa là và hết lòng sống để xứng đáng với tình yêu của Chúa ban cho chúng ta. Để rồi danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống của mọi chúng ta. Bây giờ chúng ta nhớ lên trở lại câu chuyện của bà Mary, chúng ta thấy rằng bà dường như là bà Mary có rất là nhiều rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải học theo. Như vậy thì những yếu tố ưu việt đó đã đưa bà Mary làm phương tiện dự phòng vào chương trình cứu lỗi của Chúa Trời cho nhân loại. Mà chúng ta thấy rằng bà có rất là nhiều yếu tố mà chúng ta cần phải học hỏi qua những yếu tố đó mà bà đã được dự phần vào chương trình cứu lỗi của Chúa Trời. Và điều thứ hai là chúng ta sẽ suy gẫm đó là bà Mary là người kính yêu Chúa. Và chúng ta thấy rằng qua công diện mà phân rõ Kinh Thánh chúng ta đã vừa nghe, thì chúng ta thấy rằng bà Maria là một người biết yêu Chúa. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng các cặp tình nhân đó, yêu nhau, họ thường thường dành thời gian để gặp nhau và muốn được ở gần nhau. Chúng ta thấy bà Maria có một sự thâm tâm mật thiết với Chúa. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yên lặng với dân sự của Ngài suốt 400 năm. Ngài không phán điều gì cả. Và trong cuối thời điểm đặc biệt đó thì Ngài lại đến cùng Maria và bày tỏ cho bà Maria biết được chương trình của Ngài. Nếu Maria không nhạy bén, không kính yêu Chúa thì chưa chắc rằng bà thấy thiên sứ và nghe được những lời phán của thiên sứ. Nếu mà không kính yêu Chúa và không có mối tương giao mật thiết với Chúa thì Maria không nhận được ra được lời phán với mình là lời của thiên sứ. Nếu Maria không kính sợ Chúa thì chắc chắn bà không thể làm theo lời Chúa được. Nhưng mà qua câu chuyện mà chúng ta phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta thấy, chúng ta đã đọc Maria làm theo lời Chúa cách hoàn toàn. Như vậy điều đó là chứng minh rằng Maria là một người kính yêu Chúa. Như vậy thì mỗi chúng ta có kính yêu Chúa hết lòng không quý vị? Mỗi chúng ta có nghe tiếng phán của Chúa dành cho chúng ta trong thời kỳ cuối này không? Chúng ta có kính sợ Ngài để làm theo điều Chúa bày tỏ cho đời cho mình biết không? Và chúng ta thấy rằng Maria kính yêu Chúa và đã hết lòng và sẵn sàng làm theo Chúa bày tỏ cho bà, dù bà có thể trả giá bất cứ một giá nào. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng bà Maria rất là kính yêu Chúa. Điều thứ ba, bà Maria là người có đức tin rất mạnh mẽ. Như vậy thì đức tin là gì quý vị? Đức tin là điều kiện để hưởng được ơn cứu lỗi của Đức Chúa Trời và cũng là điều yếu tố để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Nếu một người tin Chúa mà không có đức tin đó, thì chúng ta không thể nào sống đẹp lòng Chúa được. Chép trong Hebrew đoạn 11 câu 6. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đức tin rất là quan trọng. Và chính bà Maria là người có đức tin rất là mạnh mẽ. Bà đã có một đức tin như vậy thì chúng ta biết rằng đức tin là để hưởng được ơn cứu lỗi của Chúa. Và thứ hai nữa là để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta thấy rằng Maria là người có đức tin rất là lớn và không nghi ngờ rằng người phán với mình không phải là từ Chúa, mà bà không nghi ngờ lời thiên sứ phán không thể nào xảy ra được, có nghĩa là bà tin một cách hoàn toàn. Như vậy trong khi bà nghe lời thiên sứ phán thì bà có thể có hàng loạt câu hỏi, hàng chục câu hỏi đặt ra trong tấm lòng của bà, trong tư tưởng của bà. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng khi người bà nghe thiên sứ phán bày tỏ cho bà biết, như vậy thì với cả một tấm lòng tin xác quyết và nguyện cầu, và điều đó xảy ra như lời thiên sứ truyền. Như vậy khi nghe thiên sứ phán thì bà xin Chúa là xin điều đó xảy ra như lời người phán. Nếu không có đức tin mạnh mẽ thì chúng ta thấy rằng Maria không dám liều mạng sống mình để tin như vậy và chấp nhận kế hoạch của Chúa Trời trên đời sống của bà. Thì chúng ta cần phải có tin xác quyết lời của Chúa phán ở trong Kinh Thánh. Các vị, chúng ta thấy rằng bà Maria là một người rất có đức tin rất là mạnh mẽ và sẵn sàng chấp nhận xin sự việc đó xảy ra cho tôi. Các vị, đó là cái điều rất là cao quý trong hành trình chúng ta theo Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không có đức tin mạnh mẽ thì chúng ta trở nên con người yếu đuối, chúng ta không thể giúp. Nhưng mà khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ như bà Maria thì chúng ta sẵn sàng giúp phục Chúa. Điều thứ tư, Maria là người vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Như vậy chúng ta thấy rằng thật là khó khi Maria dân phục Chúa ấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà ghi dân phục chương trình của Chúa đó, vì theo luật của người Do Thái đó, thì một người nữ không chồng mà có thai sẽ bị ném đá chết. Thứ hai nữa là bà Mary phận phục Chúa, bà đã sẵn sàng chấp nhận mất Joseph là người yêu tương lai, người chồng tương lai của mình. Và nếu Mary dâng lời Chúa thì cũng bị gia đình ngăn cản, bị người đời khinh chê, bị người ta có thể đánh giá là người con gái hư hỏng, xem thường luật lệ, tập quán phong tục của địa phương. Như vậy, chúng ta thấy là Mary sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi điều có thể xảy ra cho bà để chỉ làm theo sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Mary không thể không trả lời với Chúa để tôi có thể trở về hỏi cha mẹ và tôi sẽ trả lời sao. Nhưng mà sau khi nghe thiên sứ phán thì bà trả lời tức thì ngay thời điểm đó. Nếu giả sử bây giờ bà Mary nghe lời thiên sứ phán mà bà nói rằng để tôi trở về hỏi cha mẹ, anh em có đồng ý không, thì chúng ta thấy như thế nào quý vị? Chắc chắn rằng có sự cản trở, có một cản trở rất là lớn, bà không thể thực hiện được. Nhưng mà chúng ta học theo cái điều này trong đời sống của bà Mary. Khi bà nhận được đây là ý của Chúa, bà chấp nhận ngay. Nhưng mà thì giúp ta cho chúng ta có một bài học rất là quý giá trên hành trình của Chúa. Những điều gì mà chúng ta biết rằng chắc chắn là ý Chúa, chúng ta hãy thực hiện ngay thời điểm đó. Chúng ta cũng không cần bàn với gia đình, không bàn cần bàn với người khác. Đôi khi chúng ta bàn xấu việc có sự cản trở, làm cho cản trở chúng ta không thể thực hiện được chương trình của Chúa. Có điều, nhiều điều chúng ta cần bàn, nhưng mà có những điều ý Chúa rồi đó, chúng ta biết chắc chắn là ý Chúa, chúng ta không nên bàn. Mình khi chúng ta bàn thì chắc chắn có sự cản trở, cũng như chính bạn nói nhiều. Và sẵn sàng thực hiện ngay cái thời điểm và sẵn sàng xin sự việc đó xảy ra cho tôi. Như vậy thì chúng ta thấy biết rằng bà Mary biết đây là cơ hội, là đặc ân được làm mẹ của Chúa Giêsu, được giữ phần vào chương trình cứu chuộc cho nhân loại của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu phán bảo chúng ta làm điều nào đó mà khi chúng ta dân phục Chúa thì chúng ta có thể mất tất cả, liệu chúng ta có dâng lời Chúa được không quý vị? Đây là điều rất là khó. Nhưng mà bà Mary đã sẵn sàng vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Xin Chúa ban phước để qua tấm gương của bà Mary, để mà chúng ta biết được là đi nào ý Chúa, thì chúng ta hãy sẵn sàng chung phục, mặc dù có thể có những tác hại đến đời sống chúng ta, có những điều chúng ta phải đối đầu. Nhưng mà ý Chúa rồi thì chúng ta hãy sẵn sàng chung phục cũng như chính bà Mary. Điều thứ năm, bà Mary là người rất khiêm nhường, bà rất là người khiêm nhường của mình. Sau khi nghe được thiên sứ phán thì bà bày tỏ rằng tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người đã truyền. Như vậy thì Mary đã nhận biết mình là tôi tớ hèn mọn của Chúa. Thưa quý tôi con của Chúa, khi chúng ta nhận biết mình là ai Chúa thì chúng ta mới có thể dễ dàng đầu phục Chúa và khiêm nhường trước mặt Ngài. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có nhiều người, đặc biệt là những người theo đạo Công Giáo La Mã, đã tôn bà Mary là Đức Mẹ và thờ kính bà. Nhưng đối với bà Mary thì bà đã khẳng định rằng tôi đây là tôi tớ Chúa và Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Ở Luca đoạn 1 câu 47. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bà Mary là phương tiện qua đó Thiên Chúa đã giáng thế thành người để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi, chứ không phải bà Mary là cứu Chúa. Chúng ta có amen điều này không quý vị?
Amen.
Và Chúa chính là cứu Chúa của thế gian này. Tôi dẫn chứng một điều để chúng ta dễ phân biệt. Ví dụ ông tổng thống Trump, ông muốn đến thăm Việt Nam thì ông phải đi nhờ một chiếc phi cơ qua đến Việt Nam. Thì tất cả các chủ tịch, bí thư nước, các cơ quan lãnh đạo của nhà nước ở Trung ương phải ra đón tiếp. Như vậy chúng ta thấy rằng ông tổng thống Trump thì ông phải quan trọng hơn chiếc phi cơ không? Chắc chắn rằng ban ở chính phủ Việt Nam á, đón ông tổng thống. Nhưng mà chúng ta biết rằng phi cơ là cái phương tiện để đưa ông tổng thống đến nơi, còn ông tổng thống mới là quan trọng hơn chiếc phi cơ. Như bà Marie cũng vậy, là phương tiện để đưa Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian này. Nhưng mà thì Chúa Giêsu quan trọng hơn bà Marie, và Chúa Giêsu mới chính là Chúa Cứu Thế. Cầu xin Chúa ban phước để mà chúng ta phân biệt được điều này, để mà chúng ta không bị lầm lẫn như những người Công giáo La Mã. Họ tôn bà Marie và thờ bà Marie ngang hàng với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng bà Marie đã biết được vị trí thân phận của mình trước mặt Thiên Chúa, nên bà mới nói được một câu khiêm nhường như thế. Quý vị, bà đã biết được thân phận của mình. Ao ước rằng mỗi chúng ta hãy ý thức và cầu nguyện giống như bà Marie: con đây chỉ là tôi tớ Chúa, và luôn luôn sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và mọi người, hầu cho chúng ta nhận được ơn huệ chiếu vật từ nơi Chúa. Cầu xin Chúa ban phước là chúng ta thấy rằng bà Marie rất là khiêm nhường. Cái đó chúng ta biết bà Marie là phương tiện để Chúa Giêsu đến trần gian này, và Chúa Giêsu chính là Chúa Cứu Thế chứ không phải là bà Marie. Cái đó ngày hôm nay chúng ta tin cậy vào Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế chứ không phải là bà Marie. Bà Marie là chỉ phương tiện để đưa Chúa Giêsu đến trần gian này. Điều thứ sáu đó là bà Marie là người con gái lý tưởng. Như vậy có những điều mà để chứng minh rằng bà Marie là con gái lý tưởng. Marie là một cô gái rất là trẻ tuổi nhưng rất là tính tình yêu Chúa, nết na thì rất là tinh khiết. Tiếc, một người con gái rất là lý tưởng, hay là một người nữ gọi là một người nữ tài đức, là một người sống chân thật và can đảm, luôn luôn yêu kính Chúa, sống và làm theo lời dạy của Chúa. Có thể lúc đầu bà bị người đời hiểu lầm, có nghĩa là khi cái bụng của bà lớn lên á, thì có thể người ta hiểu lầm đi, người ta nghĩ rằng bà là một người con gái xấu, mất nết, bị gia đình có thể từ bỏ, bị mọi người có thể khinh chê, có thể mất luôn người yêu của mình. Nhưng cuối cùng thì là một phước hạnh, thành công và trở thành một nguồn phước cho nhiều người, cho cả nhân loại ngày hôm nay. Như vậy chúng ta đừng yêu cầu người khác thay đổi, nhưng chúng ta hãy thay đổi chính mình để có thể cảm hóa nhiều người, biết cảm hóa nhiều người đến với Chúa. Chúng ta không thể nào đòi hỏi người khác phải là người lý tưởng, nhưng chúng ta phải đòi hỏi mình là người lý tưởng. Nhưng mà thì có như vậy thì chúng ta mới có đem đời sống chúng ta mới có đẹp đất của Chúa. Nếu ai làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Chúa. Nếu chúng ta sống mà đẹp lòng loài người đó thì không phải là tôi tớ của Đức Chúa. Như vậy nếu một tôi tớ Đức Chúa là chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa. Nên mọi chúng ta làm theo ý thánh của Chúa, phải trở thành một lý tưởng đẹp lòng Chúa. Không phải làm để thể hiện cho người khác biết đây là ta là người có tài, giỏi, nhưng mà mục đích là chúng ta để danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống chúng ta. Điều thứ bảy, bà Marie là người vợ, là người mẹ rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng bà Marie chấp nhận lời làm vợ của Joseph. Và chúng ta thấy rằng vì ông để Joseph không giàu có, vì ông sống một nghề thợ mộc rất là tầm thường, nhưng ông là người rất là giàu có phương diện tâm linh. Marie tôn trọng và làm theo sự lãnh đạo của chồng mình, được chép trong Matthew đoạn 2 câu 19 câu 23 thì tôi xin đọc phần này. Nhưng sau khi vua Herod phân có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto và truyền rằng: hãy chờ dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Xong khi nghe vua Ache Lau nóng ngon vua Hengốc, vua cha là Hengốc chỉ vì xứ Jude thì Joseph sợ không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chi bao nên người vào xứ Galilê ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy kinh tiên tri đã nói rằng người ta gọi là ngài là người Nazareth. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong giấc chiêm bao, Joseph được thiên sứ mách bảo hãy đem con trẻ lánh nạn qua xứ Ai Cập. Như vậy thì bà Maggie nghe lời Joseph và đi theo ý tưởng của Joseph. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bà Maggie dân phục Chúa cách hoàn toàn, dân phục chồng cách hoàn toàn. Điều thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng bà Maggie là người mẹ tuyệt vời. Bà chăm sóc, nuôi dưỡng Chúa Giêsu và những người con của mình rất là chu đáo. Một người mẹ hiền từ nhưng là rất là khôn ngoan và tôn trọng quyết định của con mình là Chúa Giêsu. Chúng ta xem Giăng đoạn 2 câu từ câu 1 câu 5 đó, khi Chúa Giêsu quá nước thành rượu đó, bà Maggie nói là nói với các người hầu bàn rằng Chúa Giêsu kêu gì thì làm theo điều đó. Nhưng mà thì bà Maggie rất là tôn trọng Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy được các con của bà Maggie thì kính Chúa và hầu việc Ngài. Và chúng ta thấy rằng Gia-cơ em của Chúa Giêsu cũng hầu việc Chúa rất là đầy ơn. Và ông đã giết sạch Gia-cơ. Và điều đó để nói lên việc là công dưỡng dục của bà Maggie rất là lớn. Bà Maggie rất xứng đáng nhận danh hiệu là Maggie là người vợ, là người mẹ rất là tuyệt vời. Đó là cái danh hiệu mà chúng ta thấy được bà là người vợ, là người mẹ rất tuyệt vời. Xin Chúa ban phước giúp đỡ cho mỗi chúng ta hãy noi gương của bà Maggie, luôn yêu mến Chúa, tin kính Ngài, lắng nghe tiếng phán của Chúa và làm theo lời Ngài dù phải trả bất cứ một giá nào để sống đẹp lòng Chúa Trời, để trở nên người có ích cho Chúa, cho gia đình, cho hội thánh và cho xã hội. Xin Chúa ban phước để rồi chúng ta áp dụng qua lời Chúa hôm nay để chúng ta có một đời sống danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống chúng ta. Amen. Xin hết. Xin mời mọi người chúng ta đào sâu thêm vì là Chúa cũng như là một chiếc kim cương. Chúng ta nhìn mặt này, một người nhìn mặt này, người nhìn mặt kia. Chúng ta đào càng sâu thì càng thấy ngọt ngào. Cũng như mặt nước mà chúng ta đào càng sâu thì nước càng ngọt. Như vậy xin mọi người chúng ta tìm hiểu và chúng ta đào sâu lời của Chúa. Chúng ta thấy dạy dỗ gì chúng ta cứ nêu lên để chúng ta cùng nhau học. Alo.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ bà Marie sáng hôm nay. Mình thấy rõ hơn bà Marie là một người được ơn trước mặt Chúa vì bà rất là yêu kính Chúa. Bà phải gần gũi Chúa, thành ra bà mới có cái đức tin một cách trọn vẹn. Và khi Chúa gọi kêu là bà vâng lời liền. Dạ, không có sợ những người chung quanh. Dạ, sợ Chúa chứ không có sợ những người xung quanh, không có sợ những gì sẽ xảy ra cho mình khi người ta biết mình là mang thai, rồi cái thai lớn lên thì cái sự dị nghị và mọi sự nha. Joseph đã hứa hôn thì cũng sợ có thể ông sẽ tự khước bà. Cảm ơn Chúa vì bà Marie là một người rất là vâng phục, để cái gương lại cho chúng ta, nhất là những người nữ. Cảm ơn Chúa.
Câu hỏi của con là không biết tại sao người ta biết Mary là một người nhân đức mà họ không kính mến yêu Chúa, mà họ không tin Chúa mà họ lại nhận đồng tiền của một người mà bán rẻ Chúa 330 đồng gì 30 gì đó, mà không biết tại sao mà tới đời nay mà vẫn có chuyện rắc rối trong cái sự không hiệp một mà kính yêu Chúa, mà thờ Chúa giống như một người treo lên là thế thân cho mình, mà không có sự kính sợ, không có sự yêu thương, không có sự gì hết, nó không hiểu. Thành ra mục sư câu hỏi thắc mắc tới ngày đây luôn mục sư.
Nghe câu hỏi là vấn đề gặp người ta thẳng chút thì những cái bạn
liên dạ, và họ bên cái những người tiên tri mà hất hủi Chúa đó. À, giống như cho họ có một cái môn phái gì của họ, họ không có đồng ý Chúa giảng đúng, mà họ cũng không kính mến Marie lúc đó nữa. Mà bây giờ thì không hiểu, nói chung là một sư hiểu ý con nói. Ba hồi thờ cái này thờ cái kia mà coi Chúa giống như thế thân cho mình, mà không có biết kính sợ, không có biết Chúa chuộc tội lỗi linh hồn con thân thể. Tóm tắt của con là vậy.
Dạ, thay như mà Chúa Giêsu ra đời thì
là không nghe lời nghe người thì giống như yêu thương Chúa, giống như bà cũng kêu Chúa là Chúa đó. Dạ.
Nhưng mà thì khi Chúa đến trần gian này thực hiện chương trình cứu chuộc mà ngài thi hành chức vụ thì rất là nhiều sự phản đối. Nhưng mà thì ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối tan ở đó, bóng tối thì sao? Nhưng mọi người họ ghét Chúa vì đó là Chúa về ánh sáng phơi bày tội lỗi của họ ra, cũng như là Chúa giảng dạy phơi bày tội lỗi của ra, và họ cảm thấy được con người có tội, họ chống nghịch với Chúa vì khi lời phơi bày tội lỗi.
Dạ. Dạ. Chị nói chung là con cũng hiểu rồi đó, nhưng mà con cũng ngại nói.
Dạ, dạ. Mời mọi người, mời mục sư Điểu Khe.
Dạ, con cũng học bài học này là khi mà mình làm theo lời Chúa đó, có thể trong mắt mọi người, yeah, trong mắt Chúa chúng ta là người được ơn, được phước, được người được Chúa chọn, được người mà có những cái phẩm chất mà tốt lành Chúa chọn lựa để làm người, mà làm phương tiện để mà làm công việc Chúa. Nhưng mà có thể đánh đổi lại là đó, trong mắt của thế gian chúng ta có thể là người làm trái những cái luân lý đạo đức con người, chúng ta đi ngược với thế gian, chúng ta có thể là người hư hỏng, chúng ta là người mà giống như gì đó thì giống như Chúa luôn. À, đối với những người mà Chúa mở mắt chúng ta biết thì chúng ta mới hiểu được đó là con người được phước. Còn nếu mà những người mà đối với thế gian thì chúng ta là những người bị vùng bỏ, chúng ta là những người mà không được phước đó. Nên chúng ta phải có cái nhìn giống của Chúa, xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta biết được cái ơn phước đằng sau những cái đó. Chúng ta không có nhìn theo cái quan điểm, cái cách đánh giá của con người được. Nên thấy rằng khi mà mình được Chúa thăm viếng đó, khi con được Chúa thăm viếng thì có thể mình đánh mất cả tất cả những cái mối quan hệ thân thuộc trong gia đình, từ bạn bè tới cả hội thánh nữa. Chúng ta là những người mà bị bỏ, chúng ta là những người mà mình gọi là bị liệt còn đi theo tà giáo hoặc là gì đó. Nhưng mà chính trong hạnh chúng ta biết chúng ta là người thật sự được phước khi mà Chúa bày tỏ lẽ thật cho mình. Mình là người được Chúa lựa, Chúa chọn, Chúa bày tỏ, chính mình mới biết mình người được phước. Nên trong cái hoàn cảnh của cái bà Mary lúc đó đó, có thể mọi người đều nhìn bà bằng cặp mắt là bà là người hư hỏng, này nọ đủ thứ, và là người đáng bị ném đá. Nhưng mà chính trong sâu thẳm bà mới biết, và bà Elizabeth, người đồng cùng cảnh ngộ phước, thì bà mới biết được rằng bà đây là người phụ nữ mà được phước nhất trong những người được phước trong mọi thời đại. Yeah. Nên giống như anh chị em mình là những người cùng học đây, mình biết là mình là người được phước. Nhưng mà có thể trong cặp mắt của những người khác trong hội thánh, chúng ta là những người mà mình nói là đi sai lời Chúa, đi cái này cái nọ cái thứ. Nên mình phải biết được cái phước của mình là cái gì khi chúng ta làm theo lời của Chúa. Nhưng chúng ta không có đánh đổi cách theo số đông, cái người ta nhìn nhận mình là cái gì. Nhưng mà khi mà mình làm theo lời Chúa chính trong cái sâu thẳm mình, biết để mình dám đồng ý trả giá cái đường đó. Thì mấy nay em nói chuyện được với một người chị em, mà nói một người chị em mà khi mà mình dẫn dắt họ được Chúa thăm viếng đó, thì nói bây giờ thì cả hội thánh đều mà chống đối với chị, đều mà giống như rùng bỏ chị để mà chống nghịch với chị, coi chị không có ra cái gì hết. Thì mới nói rằng bây giờ so với những cái mà, về vì bây giờ chị là rất là năng nổ trong công việc Chúa, chị sau khi Chúa thăm viếng chị được rất là, chị đi làm công việc Chúa rất là sốt sắng, chị đi vô nursing home, chị làm công việc Chúa, rồi chị đi ra làm chứng nhiều người Chúa. Nhưng mà những người trong hội thánh thì không coi chị là gì hết, coi chị giống như là đồ đi theo tà giáo đời này nọ đủ thứ, không ra cái gì hết. Nhưng mà chị em nói chị rằng bây giờ so với những cái mà hội thánh nhìn nhận, với cái chị làm theo lời Chúa, cái nào chị thấy chị được phước không? Thì chị nói bây giờ chị, khi giờ chị làm theo lời Chúa, chị thấy chị được phước, chị đồng ý đánh đổi những cái điều đó, chị không sợ nữa. Nên có chỉ cái những lúc mà chúng ta thật sự được Chúa thăm viếng, chúng ta thật sự mà mình biết được cái phước ở trong Chúa, mình mới cảm nhận được cái phước thật là như thế nào, nó không giống như thế giới được. Thì tôi nghĩ là chính bà Mary, bà cũng khi mà cái điều mà Chúa Thiên Sứ phán với bà, lúc đó bà chưa hình dung được đó cái gì, điều gì sẽ xảy đến với bà thật sự đâu. Nhưng mà bà biết được cái sự ăn chứng, cái phước của bà, mà đồng đổi đánh đổi cái giá đó, những cái điều đó. Cái người chị em mà em nói, em có thời gian hết, chị nói là khi mà hồi đó em chia sẻ những cái điều này cho chị, em nói là con đường chị sẽ đi qua là như vậy, chị sẽ bị người như thế này, hội thánh hoặc là bạn bè, có thể gia đình cùng bỏ chị. Chị nói hồi đó chị không có hình dung được, nhưng mà bây giờ chị trải qua rồi, bây giờ chị mới hình dung được những điều em nói. Chứ lúc đó thì chị chưa có hình dung được hết những cái điều mà mình sẽ nói tại chị đó. Nhưng mà càng đi với Chúa thì chị bây giờ chị hiểu, chị hình dung được, và chị biết được cái đó, và chị đồng ý đánh đổi những cái mà chị trả giá. Nên anh chị em mình là những người mà từ truyền thống đó, mà qua được Chúa thăm viếng tứ, thì người sẽ hiểu được hơn hết những điều mà mình em chia sẻ điều này, đúng không ạ? Dạ. Cái điều mà mình sẽ đồng ý, mình đổi cái kia, mình cứ nghĩ là mình được phước rồi, mình tin Chúa. Nhưng mà thật sự cái con đường mà mình từ được Chúa, được biết đến Chúa, được tin Chúa, được biết đến Chúa, rồi được Chúa thăm viếng, được đưa Chúa một cái bậc cao hơn nữa, để mà càng phước càng bao nhiêu thì cái sự trả giá nó càng lớn bao nhiêu. Giống như bà Mary, để bà là những người cái mà được cả thế giới bây giờ phải công nhận bà là người phụ nữ vĩ đại được phước hết, thì cái giá của bà phải trả là lớn nhất. Cũng không thể là phải nói rằng cái giá bà phải là trả rất là lớn của người phụ nữ, bà bị mất hết gần như tất cả lúc đó. Đó thì mới được như vậy. Nên chúng ta, nếu mà chúng ta được mà Chúa một thiên sứ một của sự mặc khải nè báo là chúng ta người được phước, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần đằng sau sau đó là những cái gì, cái sự sức giàu. Em học là cái sự phước càng lớn, sức giàu càng lớn, thì cái sự trả giá cũng càng lớn. Nên chúng ta cũng đừng có cầu nguyện mà khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước, thì em nghĩ rằng xin Chúa sức giàu, chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tinh thần để mà đón chờ những cái điều gì đó mà mình phải đồng ý trả giá cho những cái điều gì đó. Và đây điều con học được nha. Dạ, cảm ơn mục sư.
Dạ, cảm ơn Chúa. Là mục sư cũng có nghĩ ra một điều là bà Mary khi mà bà được thiên sứ báo là bà sẽ thụ thai Chúa Giêsu, thì bà đó là một cái điều rất là lớn, nhưng mà bà đã không có bàn với người khác. Như bà không có nói để tôi hỏi cha mẹ tôi, để hỏi ông Joseph rồi sẽ trả lời. Nhưng mà bà có cái đức tin tuyệt đối nơi Chúa, và thành ra chúng ta học hỏi điều này từ bà Maria. Có nhiều khi Chúa kêu mình làm một điều gì mà rồi mình bàn với những người khác, thì rồi cái đức tin mình có mất, sẽ giảm, và có khi mình không có thể thực hiện lại cái điều được điều Chúa mà muốn cho mình làm. Giống như khi mà Chúa muốn cho Abraham dâng Isaac cho Chúa, thì Abraham không có bàn với vợ của mình. Abraham nếu mà bàn với vợ của mình thì dĩ nhiên là vợ của ông sẽ không cho ông làm điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là ông Abraham cũng quyết định là Chúa kêu thì ông làm, chứ ông không có bàn với người khác. Cũng như bà Mary, Chúa kêu bà làm
Chúa, bà biết là đây là đến từ Chúa và bà có đức tin tuyệt đối nơi Chúa và bà đã nhất định là bà vâng phục chứ không có bàn với những người khác. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, các anh chị em có ai muốn chia sẻ điều gì không nhỉ? Xin mời.
Amen, amen. Cảm tạ Chúa là quá thứ bay sự chia sẻ sáng hôm nay để cho mình một lần nữa nhận thức tiến mình đó là mình phải sợ Chúa ha, sợ Chúa hơn sợ ai hết và vâng phục Chúa hơn vâng phục ai hết. Và tại vì nói là thần linh với xác thịt thì nghịch nhau. Xác thịt ở đây này là cái gì mà phải được lòng người này và được lòng người kia thì lúc đó họ mới vui. Thì lúc đó mình mới thấy là mình vui tại vì mình làm đẹp lòng họ, rồi là phải mình phải là chiều lùi những người cấp trên ha. Họ nói sai mình cũng phải khen nữa. Đó là hồi trực kia chứ có Chúa, hoặc là mình không dám mà góp ý cho họ một cách thẳng thắn. Nhưng mà cảm tạ Chúa rồi chứ mình có Chúa rồi thì mỗi ngày mình học thì giống Chúa mở ra cái lẽ thật cho mình thấy, và cũng những cái gương mà để lại trong kinh thánh cũng cho mình một bài học. Đó là gương của bà Marie để lại cho những người nữ là cái bài học là đặt Chúa hàng đầu. Và khi mà nghe như vậy cũng khoan thế, tại vì đặt Chúa hàng đầu và hướng về Chúa rồi thì Chúa nói cái gì thì vẫn phục cái đó, không có sự đắn đo, không có sự tính toán và không nghĩ về những cái người xung quanh, nghĩ về cha mẹ của mình sẽ nói thế nào, rồi là người thế này thế kia, rồi là rồi cái sự ví dụ khi mà mình sợ mình đi trốn á, rồi nhiều khi nghĩ buồn là tại sao mình phải đi trốn á, nhưng mà không, bà nhìn ra được đó là một cái phước đó. Bà không cam đoan là tại vì bà không cam đoan mà bà vui mừng nữa, tại vì bà nhìn ra được đó là phước, đó là phước. Vậy thì mình hôm nay cũng vậy, nhiều cái mà nhiều khi mình bị sự kỳ bắt bẻ, nhưng mà nếu mình nhìn ra được Chúa nói phước cho những người mà vì Chúa, vì dân của Chúa không mà bị bắt bẻ, đó là cái phước thì mình phải vui chứ đó. Mà nhiều khi mình lại nhìn ra rồi mình buồn, mình nói Chúa ơi, tại sao con hầu việc Chúa mà giờ cho người này bắt bớ con, người nó bắt bớ con người về thế này thế kia, rồi hay là oán cho con hay đó. Thì cảm tạ Chúa cái bài sáng hôm nay một sự chia sẻ được một lần nữa nhắc nhở chính Hoa và Hoa nghĩ rằng cũng như tất cả chị em mình để thức tỉnh cho mình đó, là mình phải nhìn Chúa lên hàng đầu và trong mọi sự là vì Chúa ha. Bởi vì Chúa nói dù ăn dù nói hay là bất cứ việc gì cũng bởi vì dân của Chúa mà mình làm đó, chứ không phải vì dân mình hay là không phải vì một ai khác ngoài Chúa. Cảm tạ Chúa. Dạ, xin cảm ơn Phật cho mục sư cũng như cả nhà mình.
Mình cảm ơn Chúa. Yeah. Hôm nay mục sư Hải bận phải đi ra ngoài để lo công việc Chúa. Ngày chúng ta có ai có điều gì muốn chia sẻ thêm? Yeah. Yeah. Dạ, mời cô Hương.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bài chia sẻ của mục sư Đáng dành cho chúng ta. Cái điều của cô Hương cũng có những cái kinh nghiệm và những cái suy nghĩ y như là hiểu vậy. Khi mà mình được kêu gọi vào đó, mình thay đổi từ cái tình huống của một người trong hội thánh truyền thống và một người đi trong quyền năng, thì mình gặp rất là nhiều cái điều mình phải đối chọi và mình phải chịu đựng. Nhưng mà qua khỏi thời gian đó rồi thì mình nhìn thấy cái điều phước hạnh trọn vẹn. Điều đó qua một thời gian dài, nhiều khi mình chịu không nổi hết. Nhiều khi mình không chịu không nổi khi mà mình còn đối diện với những anh chị em bên truyền thống.
Ủa chị thấy lạ sao không thấy xe chị?
Đi vô nhà thờ
hả? Chị không thấy.
Không rồi hả?
À, nội với chị á. Vậy hả?
Mà khuyết cảm lắm mà chị em. Nhất là cái lúc mà có những người có nhu cầu mà người ta lại nhờ mình cầu nguyện á. Mình cầu nguyện thì cái người có nhu cầu người ta đã tin cậy lên. Họ biết là mình cầu nguyện thì được Chúa chữa lành. Nhưng mà những người khác họ ghét lắm. Và ở ngay trong nhà thờ luôn á. Họ liếc, họ thấy mình. Thấy mà buồn cười rồi mình thương cho họ luôn á. Họ đi ngang mặt của Hường họ. họ nói những cái câu mà phải dùng cái từ họ chửi á, và có thường im lặng, có thường đi luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà mình trải qua những cái điều đó rồi, sau cái thời gian thì bây giờ mình không có trở lại những cái nơi đó nữa, nhưng mà lâu lâu mình trở lại thì họ chào đón trở lại. Và bây giờ họ bắt đầu, họ trong cái tiến trình, họ từng cái nhích chân, chứ không phải là từng bước, tại vì họ chưa dám bước mạnh như mình, từng cái nhích chân để họ đi tìm những cái ân sủng, những cái điều mà quyền năng mà mình đã được trải nghiệm. Đó là mình nhịn nhục cái thời gian mà khi mà Chúa thăm viếng mình, Chúa kêu gọi mình ra khỏi cái điều cũ kỹ của mình á, rồi mình cũng dấn thân y như là bà Marie, không phải mình so sánh giữa mình với bà Marie, nhưng mà mình phải được kinh nghiệm, phải can đảm kinh nghiệm những cái điều mới như vậy. À, trong đây thì trong chị em mình ở đây thì cũng có nhiều chị em mà chịu đựng cái điều đó. Ví dụ như Hoa cũng có nè, Hoa Florida nè, rồi Trầm nè, rồi Điệp nè. Khi mà cô Hương về Việt Nam, anh chị em biết không, trước là tôi cùng rời ở Thánh cô đi đó, cô Hương phải lập một cái giờ cầu nguyện riêng mỗi tuần cho cái nhóm của chị em trong đó, gồm có cô Hương nè, gồm có Hồng ở Rơ Lầy nè, gồm có Thu học ở đây nè, rồi một vài người nữa. Và về Việt Nam mỗi tuần mấy chị em cũng có một giờ nhóm để rồi giữ vững anh chị em ở trong cái ràng của mình, tức là quyền năng của Chúa, để chịu đựng trong những cái tình huống mà mới đầu mình thay đổi như vậy, mà Hội Thánh, anh chị em trong Hội Thánh họ không có chịu đựng được và họ phản ứng khó lắm anh chị em. Cái giờ học mà cầu nguyện anh chị em biết không, khi cũng ít phát biểu lắm, tại vì họ đã đối kháng với mình rồi, mà khi nói một tiếng về Chúa Thánh Linh là họ phản ứng liền. Không phải các chị em trong Hội Thánh không đâu, ngay cả mục sư giữa cái buổi học Kinh Thánh, chứ không phải là giữa giờ nhóm thiện, nhưng mà giữa buổi học Kinh Thánh cũng đông người đó, mà ông mục sư hướng dẫn Kinh Thánh, ông chỉ trích, ông nói thẳng luôn cô Hường, cô nói sai rồi, cái ý niệm của cô sai rồi, ông nói thẳng luôn với mặt cô Hường á, cô Hường chỉ mỉm cười thôi. Và lần lần bây giờ ông mới thấy là mình đứng vững trong Chúa, mà có những bước mình bước dài hơn họ. Mình không nói về quyền năng, họ kinh nghiệm, anh chị em đó họ chưa có kinh nghiệm, nhưng mà có một điều là mình chịu đựng được những tình huống mà luôn luôn mình có Chúa và luôn luôn mình vững. Thành ra mình qua được những giai đoạn đó cũng là ở trong cái vòng tay của Chúa, mình mới chịu đựng được. Như Chúa nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban phước sinh cho tôi. Cho nên cảm ơn Chúa là bài nhắc học, nhắc nhở của mục sư Đan và chị em mình, là những người ở trong cái nhóm của mình ở đây, chắc là nhiều người kinh nghiệm điều đó lắm. Trong khởi đầu khi mà mình chuyển từ cái truyền thống qua cái dòng chảy của quyền năng, nhiều người mình kinh nghiệm cái điều đó. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ban phước cho anh chị em. Và sẵn hôm nay thì cô Hường cũng có một cái điều này, và cô Hường nói cho tất cả các chị em online trên nhóm mình, khi mà mình vô và mình gia nhập cái nhóm online này thì mình để ý đừng có vô trễ quá, và khi mà có nhu cầu, cái người hướng dẫn hỏi nhu cầu thì mình nêu lên, đừng có dần dài dần dừng đến cuối giờ, tại vì bây giờ cái giờ của mình sẽ giới hạn, không có kéo dài quá nhiều nữa, bởi vì ngăn trở cái mục sư là cái người mà cũng có nhiều công việc ngoài cái cầu nguyện với mình, rồi phải lo cái vấn đề web, phải lo vấn đề hội thánh, phải lo chuẩn bị nhiều thứ, thành ra không thể kéo dài quá tới 12 giờ rồi vẫn còn kéo dài, thì như vậy cũng ngăn trở công việc của mục sư. Cho nên mình sẽ kết thúc khoảng trên dưới 11 giờ, thành ra những người nào mà thường vô trễ đó, hay là thường đưa những năng đề trễ cho anh chị em, thì mình đưa sớm đi để cho mình đúc kết theo cái giờ được quy định, mà mình cũng không có sự trở ngại nha anh chị em. Nhiều khi mình trễ, có một vài người trễ, rồi những cái người sau người ta tính cái gì giờ cũng như khi anh chị em thấy ông bà mục sư cũng phải đưa bà cụ đi bác sĩ hoặc là cô Hồng đi bác sĩ, anh chị em cũng vậy, cũng có những giờ mình cũng phải lo cho gia đình, thành ra mình đúc kết mọi điều nó ngắn ngắn khoảng chừng trước 11 giờ để cho cái giờ mình không kéo dài nữa, còn lo cái vấn đề gia đình, còn lo con nước này kia. Mình tại vì mình cũng yêu mến Chúa quá đi rồi mình được xin giàu, nhưng mà mình thấy kéo dài quá như vậy thì cũng quá nhiều cái sợ ngại. Thành ra bây giờ thì cũng quyết định như vậy, cô Hùng cũng nói cho nên chị em, để những người nào mà hay vô trễ thì mình cố gắng bớt và nói những cái năng đề sớm, để kéo dài quá thì cũng có những cái sự trở ngại. Thành ra được quyết định như vậy, không phải cái đó là quyết định của cô Hùng, quyết định chung đó. Thành ra mình thấy điều đó cũng tốt, để anh chị em biết là sau 11 giờ rồi thì mình có thể tính toán mình đi đâu đó cho những cái công việc của mình mà cần thiết. Dạ, cảm ơn anh chị em. Dạ, cô Hương trả giờ
con,
lại.
Con mình thương con mình với vợ con mình, với sức khỏe cho mình quan trọng lắm. Nói thiệt, mai mốt có tiền nhiều để làm gì trời, sức khỏe không con.
Nga ơi, bấm nút miêu Nga ơi. Gì? Dạ xin trả giờ lại cho cô Hồng. Cô Hồng ơi.
Dạ cảm ơn Chúa. Dạ, dạ. Các anh chị em có điều gì muốn chia sẻ thêm không? Nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện cho bài học ha. Bài học sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Rất là quý báu. Anh chị em nào có Chúa cảm động cầu nguyện cho bài học, xin cứ mời. Dạ. Mời một người cầu nguyện cho bài học.
Dạ, phải coi chút cầu nguyện hết. Dạ, kính lời Chúa, là Đức Chúa Trời là trao gió chúng con tạ ơn Chúa vì sáng nay Ngài dùng tôi tới Chúa một sứ đáng để chia sẻ lời của Chúa hàng ngàn năm qua, nhưng bao giờ chúng con học chúng con cũng thấy điều mới mẻ, điều sống động của sự sức giàu của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa vì người nữ mà Chúa đã sử dụng là bà Mary, Chúa là một người đáng được tôn trọng, kính trọng, một người nữ mà được phước qua mọi thời đại, bởi vì qua bà Chúa đã sử dụng bà để đem Chúa Giêsu đến với thế gian này. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa sử dụng Chúa Giêsu, Ngài là đấng cao cả, là đấng quyền năng, Ngài là đấng vĩ đại, nhưng mà Ngài đồng ý chịu sử dụng những con người nhỏ bé, hèn mọn, những người nữ mà chứ người ta khinh chê người ta, có thể là người ta xem thường, nhưng mà Chúa sử dụng những cái người mà con người chúng con có không ra gì để có thể làm những cái chuyện vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm, và chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con hiện tại là những người nữ đang ngồi sáng hôm nay, những người nam, người nữ mà có thể trong mắt thế gian thật nhỏ bé, nhưng mà trước mặt Chúa chúng con thật là quan trọng, trước mặt Chúa chúng con là người được Chúa sử dụng để làm những công việc có thể vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được dự phần vào công việc của Đức Chúa Trời. Nên lạy Chúa, những cái gì mà điều mà Ngài đã sức giàu cho bà Mary, là những người nữ được ơn, người nữ được phước, và những người nữ văn phục, Chúa ơi, là người đồng ý trả giá, thì lạy Chúa, con cầu Chúa sự sức giàu cho bà Mary, đổ cho chúng con những người nữ sáng hôm nay, cho gia đình cho chúng con những người nam có một cái tấm lòng văn phục, giống như là Chúa có tấm lòng hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa, giống như bà. Tôi lạy Chúa thì chúng con biết rằng trước mặt Chúa chúng con chỉ là những tôi tớ hèn mọn, và khi lời Chúa phán, lời Chúa nói với chúng con, kêu gọi chúng con rằng, thì chúng con nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, có con đây, xin hãy sai chúng con đi làm theo việc ý muốn của Ngài. Và xin Chúa cũng ban ơn chúng con đầy đủ được sức giàu, sự chịu đựng, sự văn phục và sự nhịn nhục, sự nhẫn nại và sự hạ mình khiêm nhường giống cho bà Mary, để khi mà Chúa lựa, Chúa chọn chúng con làm những công việc lớn cho Ngài, thì chúng con cũng đồng ý trả giá, trả những cái giá, và chúng con đồng ý chúng con phải đánh mất những cái điều mà thế gian họ ưa muốn, họ thèm khát, thì chúng con đồng ý đánh mất điều đó để chúng con được những cái điều quý giá lớn hơn, những ơn phước thuộc linh lớn hơn mà thế gian họ không nhìn nhận được. Ôi lạy Chúa, con cầu xin sự sức giàu của Chúa, giống như tôi tới Chúa đã được cách đây ngàn năm, thì bây giờ cũng được đổ trên chúng con, để chúng con có sự văn phục giống như bà. Chúa ơi, tinh thần giống như bà Mary, những cái điều mà bà Mary có thì xin Chúa cho chúng con, xin nó sự sức giàu, sự vinh hiển về sau còn trỗi hơn lần trước, thì lạy Chúa lần sau thì trỗi hơn nữa. Xin Chúa sức giàu cho chúng con, để rồi cho chúng con những cái điều mà
tôi tới Chúa đã nhận chúng con cũng nhận được những cái điều đó trong sự hạ mình, sự khiêm nhường. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa chúc phước lại cho tôi tới Chúa một sư đáng. Đầy ơn được phước Chúa ơi. Sự hầu việc Chúa ở Việt Nam chúng con biết cũng có nhiều sự khó khăn ngăn trở. Xin Chúa cũng ban ơn tiếp sức mà Ngài chúc phước, Ngài tiếp trợ cho tôi tới Chúa, các tôi tới Chúa một sư điểu khoe, một sư điểu cây, một sư đáng, một sư sang, thầy Liên Hát ở Việt Nam. Xin Chúa chúc phước lại cho các tôi tới Chúa. Con cảm ơn Chúa. Ngài cũng chúc phước lại cho cô Hường, một sư Hải, cô Hồng, cũng như toàn thể ông bà anh chị em chúng con trên đường dây có sự yêu thương, sự hiệp một, và chúng con hiệp tác làm việc Chúa theo sự sức giàu, sự vận hành, sự hiệp một dẫn dắt của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Cha. Giờ này chúng con dâng những ngày mới trong tay của Cha, một và một sự những đêm ngủ nghỉ bình an ở Việt Nam trên tay của Chúa. Xin Chúa ban phước đồng hành ở chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta có điều gì chúng ta cần cầu thai, chúng ta có thể nêu ra.
Dạ. Nhờ nguyện quý được con Chúa cầu nguyện cho chúng tôi vấn đề nhận đạo minh. Cảm ơn Chúa thì chúng tôi làm đã sắp xong, thì bây giờ chỉ còn phong với là gốc gạch với thiếu tiền thợ 15 triệu nữa, thì chúng tôi khoảng 40 triệu là chúng tôi hoàn thành ngôi nhà. Nhờ cầu nguyện để xin Chúa tiếp trợ đủ sự cần dùng. Và nhờ tiếp tục cầu nguyện cho chương trình giảng sinh, chúng tôi còn 4 nơi nữa. Như vậy nơi đầu tiên chúng tôi đã tổ chức vào ngày 1. Cảm ơn Chúa thì của chương trình thì rất là tốt đẹp. Nhờ quý tụi con Chúa tiếp tục cầu nguyện để rồi còn 4 nơi nữa, xin Chúa ban phước cho có nhiều người được cứu, có nhiều người được tin Chúa.
Dạ, chúng ta có điều gì?
Dạ, em Tina xin kính chào Mục sư Hải, cô Hồng và cô Hường và tất cả các anh chị em. Dạ, xin cô Hồng và tất cả anh chị em cầu nguyện cho Tina, cái chân trái của Tina, cái bàn chân á, không biết tự nhiên sao nó rất là đau, đi rất là khó. Không biết ngủ trong đêm sáng ngày tự nhiên nó đau. Cái bàn chân
nó có bị sưng không chị Tina?
Không có sưng, nhưng mà khi em đụng cái tay á thì làm như nó đau chỗ đó, mà không biết là nó đau thôi, mà khi đi thì phải đi càng nhắc chứ nó đau mà không thấy sưng. Dạ, với điều thứ hai nó cũng xin là cầu nguyện cho Emily ngày hôm nay nó đi trở về Utah nó được bình an. Em cũng còn đang ở California. Và ngày hôm nay đưa nó đi ra phi trường đi về Việt Tha, xin cầu nguyện cho nó đi về được bình an. Và thời tiết ở đây cũng gì cứ đừng nó lại lại á. Cầu nguyện chậm cái chuyến bay đi, không có bị trục trặc đi ra không có đừng để được tới nào tới chỗ bình an. Dạ, an cảm ơn cô Hồng và tất cả các anh chị.
Dạ,
ai
có điều gì? Em xin xin một sư với các phụ nữ cầu thay cho phụ nữ với lại bậc cha mẹ được ơn trong mùa Giáng sinh, cho con cái noi gương theo được đi thờ phượng một cách bình an hạnh phúc.
Dạ, chị Loan muốn cầu nguyện cho cha mẹ và các con cái nha. Yêu mấy Chúa đi thờ phượng Chúa. Dạ, có ai có điều gì nữa không?
Dạ, chị Hồng giúp cầu nguyện cho mẹ.
Dạ.
Dạ, có ai nói trước Hường đi.
Dạ, cho con Hường. Dạ. Con cầu nguyện cho Thảo Xéo Lì Thêm con Hường. Dạ, con cũng cần sự bình an. Con cũng cần sự bình an luôn.
Quá hả?
con thì cần sự bình an, thì trên đây cũng còn có Khéo Lì Thảo cũng cầu xin Chúa và các anh chị em mục sư dạ
nghe nói hay qua nói vậy
à, chị qua
con,
chị qua chị qua quách qua
quách cô Hồng rồi chị chắc cô Hồng ghi nhận rồi rồi cảm ơn Chúa, tức là mình cầu nguyện cho qua để qua giải quyết vấn đề cái tiệm của qua với lại cái tiền của người chủ đó, chủ tiệm đòi đó, và xin dạ. Chúa đưa cánh tay của ngài ra để giải quyết dựng cho con cái của Chúa một cách công bình và cho qua có sự khôn ngoan trong sự đối ứng để kẻ gian ác không có thể đặt tay trên cây gậy của người công bình được. Đó là lời của Chúa, cảm ơn Chúa. Và chúng ta cầu nguyện cho Kelly. Cô dạ. Hồng nói cái vấn đề mình cầu nguyện là Noel đó.
Ok Kelly, Kelly cầu nguyện chuyện gì? Sao lại có trên đường dây không? Sao lại nó con em cũng cao qua như cũng cho gia đình thôi được bình an thêm cho ông chồng biết kính sợ Chúa. Quay về với Chúa để đừng kiếm chuyện để cho Khéo Lì khó chịu nữa. Mặc dù về mà cũng hay cáo gắt với Khéo Lì. Vậy thôi, cậu xin Chúa xin mở lòng thăm viếng cho anh nhẹ nhàng lại, thức tỉnh lại để lo cho gia đình, cho con cái. Cảm ơn Chúa. Và cũng có chị Lệ với chị Nga trên đường dây, chắc cũng muốn cầu nguyện cho anh Toàn.
Chị Lệ, cô Hương.
Đó,
cô Hương.
Dạ, cô Hương đây.
Dạ, cũng tiếp tục cầu nguyện cho anh Toàn hồi từng chủ nhật á. Lệ đi Cara cũng thấy được mấy cái đồ của anh Toàn nữa, cho nên là dập rồi.
Cảm ơn Chúa, chúng ta thắm từ để băng hết đi, cho được Toàn được giải cứu hoàn toàn. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Dạ, bữa nay, hai bữa nay á, lại thấy anh Toàn lại giống như là khỏe một chút nữa, giống như là tự nhủ có
những cái đó quăng đi lần những cái trói buộc nó đi ra. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Dạ.
Mình nghe
đầu tiên á,
mở đường để cho lại thái nữa. Quăng từ từ hết.
Dạ, mẹ. Quăng một cái rồi á, thấy anh Toàn nó khỏe một chút. Hôm chủ nhật cái quăng một cái nữa thì nó lại khỏe một chút nữa. Bây giờ tự làm đồ ăn, biết làm, biết ăn cái gì cái gì rồi.
Wow.
Mấy bữa trước là giống như cái loại trầm cảm á. Cũng chịu lấy đồ ăn.
Cũng như cái vấn đề của con Mai Như vậy đó. Cô Hương cũng hiểu nó kiếm quăng từ từ,
quăng
từ quăng từ từ.
Anh Toàn mới quăng gì chị? Anh Toàn mới quăng gì vậy?
Không, bây giờ anh Toàn không có, em phải có thứ sáu mới được, tại vì em đi làm. Bây giờ, cho nên không có ở trên
cái gì mà khám phá ra được của nó thì là quăng thôi, chứ bây giờ mình đâu có biết.
Dạ.
Cái gì của mấy người như vậy đó, có những cái mà nó cũng trói buộc lắm. Anh ra cổ
dạ,
một quan mới cũng biết nhưng mà mình
cô Hương mới quan sát hai cái là thấy anh Toàn nó giống như là khác nhau rồi.
Cảm ơn Chúa. Mình cái nhóm mình cứ cầu nguyện lần lần đi, những người mà có nan đề nhiều mà nó chất chọc chất đó, Chúa sẽ gỡ từng ngày, Chúa gỡ từng mối. Và rốt cuộc khi mà nó gỡ hết rồi là con người được thầy giải cứu một cách hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Không bao giờ
mình có
bỏ anh chị em mình đâu, anh chị em đừng có nản lòng nha.
Amen.
Dạ, được. Cô Hương nói cái điều mà anh chị em mình cũng thương mang chung để mình cầu thai cho nhau. Tức là Giáng sinh gần đến rồi, mỗi hội thánh của mình nhóm đều cần một cái sự cầu thai của mình. Ví dụ như về phần chuẩn bị xích dầu, Chúa xích dầu cho đầy tớ Chúa chuẩn bị tấm lòng cho mình cũng như những con dân Chúa, rồi mình góp phần công dự phục vụ nhà của Chúa với mặt này mặt nội, mà trong cái ơn tứ mà Chúa kêu gọi mình á, thì nhiều khi là trang hoàng, nhiều khi là ca ngợi, nhiều khi thăm viếng những ân tứ đó để cho cái mục vụ của mỗi người mình. Chúa đều đặt để những cái ân tứ trẻ, cái mục vụ của mỗi người mình làm trong cái mục vụ Chúa đặt để thì sẽ có kết quả trên nhà Chúa. Rồi có cái sự truyền giảm cho thân hữu, cho nên họ cũng cần cái sự chuẩn bị, cần cả những cái kinh phí, những nơi mà nó xây cất hay là chuẩn bị dở dang thì cũng chưa có hoàn thành. Mình cũng nhớ đến cái tình hình chung của anh em trong nhóm mình để mình dâng lên cho Chúa, và chính Chúa là đấng làm thành mọi sự tốt lành trong chỉ định tốt lành của trời. Cảm ơn Chúa. Với cái mà điều quan trọng của sư Hải cũng thường nhắc mình, tức là cái sự hiệp nhất trong tâm linh của các giáo phái tin lành cả bên Mỹ cũng như Việt Nam, cả cái của người Việt Nam lẫn người Mỹ, tức là giữa các giáo phái đó cần phải có một cái sự hiệp nhất, biết rằng mình thờ phượng chỉ một Đức Chúa Trời, thành ra cần có một sự hiệp nhất chứ không có sự đố kỵ giữa các nhóm tin lành ở Việt Nam cũng như anh em bên Mỹ, anh chị em các giáo phái, để rồi cái đấng mà mình thờ phượng là Cha chung. Cảm ơn Chúa, mình nhớ cầu nguyện cái điều đó. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Nếu mà anh chị em có nêu thêm những cái vấn đề cầu nguyện,
em xin nêu thêm.
Thì cô Hường xin phép. Dạ, cô Hường xin phép cầu nguyện trước một vài nhân đề rồi mình nêu tiếp nha. Được không cô Hồng?
Để cho nêu tiếp luôn đi cô Hồng.
Nêu tiếp luôn mà cô Hồng, rồi để cô Hồng nêu tiếp đi trước cô Hồng đi nhé. Dạ, cảm ơn cô Hồng.
Em xin tất cả mục sư với lại cô Hường với chị Hồng với tất cả anh chị em cầu nguyện cho em á, là hai tuần nữa là mấy mẹ con em đi qua Pháp rồi. Thật sự đi lần này á không phải là một cái buổi đi mà bình thường, nó cũng là một cái đánh chiến trận. Biết rằng là ở bên đó là cũng là một cái thế giới khác lạ trong gia đình của em gái của em, thành ra là em ngày nào cũng cầu nguyện tuôn đổ rất là nhiều với Chúa để Chúa mở tấm lòng của người em gái với lại những đứa cháu để mà đón nhận Chúa. Nhất là cháu Hoàng Vũ, nó cũng có một cái thế giới đen tối trong trong cuộc đời của nó cũng hơn 2 năm nay rồi. Thành ra đây là một cái cũng là một cái đi giống như là một cái buổi mà thì giống như khi mà em về Việt Nam vậy. Xin tất cả tôi tới con cái của Chúa nhớ đến em và cầu nguyện cho lần này Chúa sẽ cho mở tấm lòng để mà đem những linh hồn hư mất gửi cho Chúa. Thì Chúa nói rằng một linh hồn thì lớn hơn cả thế gian này. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn tất cả tôi tới con cái của Chúa. Cảm ơn cô Hường, mục sư và chị Hồng. Cảm ơn Chúa, tất cả anh chị em. Amen.
Dạ. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ chúng ta nếu không còn điều nào nữa. Dạ. Dạ kính mời cô Hường. Dạ cô Hường. Chúa cảm động điều nào xin kính mời cô Hường cầu nguyện. Dạ cô Hường. Dạ cô Hường, kính mời cô Hường.
Quên nãy giờ cô Hường nói mà cô Hường mơ quên mở cái miêu. Cô Hường nói cô Hồng nhắc sơ qua những cái vấn đề để cô Hường nhớ cái vấn đề gì để.
Dạ, thứ nhất là mục sư đáng cầu nguyện cho nhà nguyện. Dạ Chúa chung ơi, Chúa cung cấp cho để xây được trọn vẹn ở vùng U Minh và chương trình Giáng sinh. Những chương trình Giáng sinh có một chương trình Giáng sinh đã hoàn tất và còn một chương trình nữa sắp tới. Dạ. Thứ hai là chị Tina bị cái bàn chân trái bị đau, và Emily xin Chúa cho về Utah được bình an. Điều thứ ba là chị Loan muốn cầu thai cho các cha mẹ và giúp đỡ con cái để yêu mến Chúa và thờ phượng Chúa. Điều thứ tư là chị Hoa Quách xin được Chúa cho được bình an trong cái nan đề hiện tại. Kelly cầu nguyện cho chồng của Kelly cũng được Chúa làm việc để gia đình hạnh phúc. Và điều thứ năm là cầu nguyện cho anh Toàn để Chúa tiếp tục giải phóng anh. Điều thứ sáu là cầu nguyện cho sự truyền giảng khắp nơi trong cái mùa Giáng sinh này và các hội thánh phái Tin Lành được hiệp nhất. Điều thứ bảy là chị Oanh, hai tuần nữa sẽ qua Pháp, Chúa cho có ơn để giúp cho gia đình trở lại tin nhận Chúa.
Dạ. Thì cô Hương cầu nguyện một vài điều, còn một vài điều thì anh chị em cầu nguyện để mình góp phần trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa có Hương cầu nguyện cho cái vấn đề Noel Giáng sinh của mình trước. Rồi cô Hương sẽ cầu nguyện thêm một vài vấn đề nữa. Xin anh chị em chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa trời của chúng con. Thì giờ tốt lành mà mỗi anh chị em chúng con mỗi buổi sáng hợp nhau dưới chân Chúa để học lời Chúa và cầu nguyện. Con chúc tụng danh Chúa. Vì trong cái sự thiết nhất trong Thánh Linh là một sự tốt lành cho mỗi chị em chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con một tấm lòng sốt sắng trong sự học hỏi lời Chúa, ngồi dưới chân Chúa và hiệp nhất nhau trong Thánh Linh, trong sự sức giàu của Ngài. Nguyện Chúa ban cho mỗi chị em của chúng con càng ngày càng tấn tới, càng khao khát Chúa nhiều hơn trong sự sức giàu của Chúa Thánh Linh. Amen lời Chúa. Chúng con nghe sự chia sẻ lời của Chúa và chúng con thấm sâu vào đời sống mình, học nghe và làm theo để đời sống chúng con càng ngày càng ích lợi cho chính mình, gia đình mình và ích lợi cho công việc Chúa nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban phước cho đầy tớ Chúa ông bà mục sư Trương Thanh Hải, cho cô Hồng được khỏe mạnh một cách hoàn toàn. Chúa lấy đi ra tất cả những cái gì ảnh hưởng của lưng bệnh tật trên cơ thể của cô, để cô vững mạnh về thần thể xác và hiệp nhất với chồng trong công việc phục vụ, công việc nhà của Đức Chúa Trời ở hội thánh của Đức Tin, cũng như trong các mục vụ của web, trong các mục vụ của sự giảng dạy. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa sức giàu cho mục sư trong khoảng thời gian này. Mục sư ra ngoài nhiều để rồi mục sư đi rao truyền sứ điệp của Chúa trong sự làm chứng, trong sự tìm những người lạc mất ở vùng xa lối. Xin Chúa tuôn đổ một sự sức giàu, Chúa soi sáng mục sư để rồi nơi nào mà Chúa muốn mục sư đi đến, để rồi hội thánh của Chúa được phát triển về dài về rộng và mọi sự trong hoàn toàn trong sự ý định tốt lành của Chúa cho chức vụ của mục sư Trương Thanh Hải. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho các mục sư ở trên đường dây online để Chúa sức dầu cho các đầy tớ Chúa cũng như những mục sư ở Việt Nam trong nhóm ISON Tháp Canh của chúng con. Chúa sức dầu một cách tràn tuôn, vì mỗi một tuần các đầy tớ Chúa có những cái buổi mà làm lễ Giáng sinh ở các nơi, ở những cái địa điểm ở Việt Nam trong vùng mình. Xin Chúa tuôn đổ một sự sức dầu cho con dân Chúa. Dù ở đâu đi nữa, chúng con thuộc về Ngài, thì sự hiện diện đầy trọn của Chúa Thánh Linh và sự vận hành trong những giờ nhóm cũng đem đến một sự tươi mới, đem đến một sự hiểu biết Chúa nhiều hơn và cái lòng tôn danh Thánh của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc chúng con. Các địa điểm của các đầy tớ Chúa như địa điểm của mục sư Khe, địa điểm của mục sư Đám có nhiều điều cần phải được hoàn chỉnh trong sự xây cất nhà của Chúa để rồi mọi sự được tốt lành trong thánh ý của Ngài. Chính Chúa là Đấng chu cấp mọi điều về tâm thời, về tinh thần để mà làm công việc Chúa. Và về phần cơ sở cũng phải được hoàn tất. Cũng có những cái cuộc truyền giảng sẽ được mở ra trong những tuần lễ, trong mùa Giáng sinh tháng 12 này. Xin Chúa sức dầu cho các đầy tớ Chúa có một sứ điệp tốt lành. Xin Chúa dục giả là con dân Chúa ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ. Khi mà chúng con mở miệng ra, chúng con thân mời gọi thân hữu, thì những thân hữu đó họ sẽ được sự hướng dẫn của các con cái Chúa đi đến nơi nhóm họp và Chúa chuẩn bị lòng của họ. Khi mà sứ điệp được gieo ra thì tấm lòng của họ tiếp nhận và nhiều người đến với Chúa trong những thời kỳ cứu rỗi này, dù ở Việt Nam hay là những hội thánh bên Mỹ của chúng con. Chúa chu cấp về phần tâm linh, yểm trợ về phần vật chất. Chúa chuẩn bị tấm lòng cả những người thuộc về Chúa và những người thân hữu sẽ đến với chúng con nữa, để chúng con có một mùa gặt hái được bội thu, đem được nhiều kết quả về cho danh của Đức Chúa Trời. Mọi sự nào có ngăn trở cái chương trình của những mùa truyền giảng, của những cơn phấn hưng, thì xin Chúa chặn chúng nó lại. Những âm mưu tối tăm của thế giới tối tăm không thuộc về Chúa thì nó phải bị trói buộc và quăng xa khỏi cái chương trình truyền giảng của chúng con, ngay cả các giáo phái khác nữa, để rồi cái mùa nở rộ của sự phục hưng xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng con cũng như đất nước Mỹ. Còn mạnh dạn con nói điều này vì nhiều lời tiên tri trước đây, trong những ngày gần đây, trong những năm gần đây, Chúa đã tiên tri rằng đất nước Việt Nam của chúng con sẽ là một đất nước được phục hưng. Chúa Giêsu làm chủ đất nước Việt Nam chúng con, từ miền Bắc tới miền Nam, từ thành thị cho đến thôn quê. Con giao phó cái lời của Chúa đã được nói ra và cái sự ứng nghiệm trong tay Chúa để chúng con có cớ vui mừng về sự phục hưng của đất nước chúng con, ngay cả đất nước Mỹ, mặc dù cái tình trạng lộn xộn trong chính trị giữa hai đảng, nhưng mà con tin rằng Chúa cũng nói được phục hưng đất nước Mỹ trong thời kỳ cuối rốt này. Chúa sử dụng đầy tớ của Ngài là ông Tổng thống Trump, Chúa cũng cho một sự phục hưng lớn trở lại. Chúa Giêsu cũng là đấng mà thể trị trên đất nước Mỹ này để đem dân Mỹ trở lại lòng cha với lòng con, và họ thờ kính Chúa một cách phải lẽ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố có một sự hiệp nhất giữa các giáo phái Tin Lành ở Việt Nam cũng như những giáo phái Tin Lành ở Mỹ. Chúng con đến với sự thờ phượng Chúa, con dân Chúa đến với sự thờ phượng Chúa vì cái lòng tôn kính Chúa, và không có một sự đố kỵ giữa những anh em cùng một niềm tin nhưng mà khác cái nghi lễ. Xin Chúa làm này trở nên, những cái giáo phái này trở lên một cái mắt xích được nối liền với nhau trong dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa. Con cũng cầu nguyện cho chị em của chúng con, những người ở trên đường dây phone. Con cũng vui mừng, con nghe nói rằng từng bước Chúa đã mở những cái mắt xích tối tăm ra khỏi đời sống của Toàn. Xin Chúa khơi bằng nhiều hơn, xin Chúa cho Toàn quên những cái điều đó nhiều hơn để ra trước mặt lễ và để có thể nhìn thấy, để mỗi ngày có một thứ để mà lệ sẽ nhân danh Chúa vô hiệu hóa nó và cho nó vô thùng rác để giải cứu Toàn một cách hoàn toàn, đem đến sự vui mừng không phải chỉ có gia đình Toàn là lệ nha và tấm, nhưng mà đem đến sự vui mừng cho toàn thể chị em chúng con cái hội thánh online này, vì hội thánh được chuộc cua bởi dòng huyết của Chúa, và nơi nào có sự sáng của Chúa không thể nào có một sự tối tăm ẩn chứa trong đó. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa giải cứu Toàn một cách hoàn toàn. Ban thần linh sẽ nhảy bén cho lệ để lệ nhìn thấy điều gì và lệ hiểu được có cái sự ràng buộc tối tăm trong những đồ vật mà trước nay đây Toàn thường được thường che giấu, nhưng mà bây giờ mấy sự không còn có thể che giấu được ánh sáng của Chúa. Qua điều này con cũng cầu nguyện cho phúc con của Mai Như, nó cũng đang ở trong bóng tối, xin Chúa cũng ban cho Mai Như sự nhạy bén điều đó. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài. Những điều gì mà chúng con đưa ra trước mặt Chúa thì sự sáng của Chúa sẽ phá tan cái bóng đêm trong đời sống của những con cái Chúa còn bị trói buộc. Trong ngày tương lai con công bố Toàn cũng như là phúc con của Mai Như, cũng như là một số anh chị em của chúng con, còn có những điều mà Satan ma quỷ nó muốn lẫn trốn để mà ngăn trở đời sống phước hạnh của chúng con, xin Chúa giải cứu một cách hoàn toàn và xin Chúa bày tỏ. Còn cảm tạ ơn tình yêu của Chúa, vì cái chương trình cứu chuộc của Chúa là trọn vẹn, không bao giờ Ngài quên bỏ qua lời cầu nguyện của chúng con. Còn cảm tạ ơn Chúa, con cũng cảm tạ ơn Chúa. Mỗi chị em chúng con có những nan đề lòng cưu mang cho cha mẹ mình, chúng con cũng cưu mang cho những người thân của chúng con, chúng con cũng cưu mang cho con cái chúng con, những đứa trẻ nó lớn lên trong xã hội dù ở đất nước nào, ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, nó cũng có những cái điều mà nó chưa hiểu biết, và cũng có những cái sự chống đối ngầm, những cái sự mà lấn lướt của thế giới tối tăm, nó muốn lôi kéo lại người thân trong gia đình chúng con để không đến sự thờ phượng Chúa. Những anh em nào của chúng con trên đường lai trên tháp canh ai cũng như những người thân quen của chúng con mà còn bị trói buộc trong sự tối tăm, chưa biết được cái niềm tin, chưa biết được sự cứu chuộc về đêm tối của Chúa Giêsu Christ, xin Chúa mở lòng người thân của chúng con, xin Chúa bắt đầu cài xới tấm lòng của họ để trở nên một mảnh đất sẵn sàng. Và Chúa ơi, xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con để Chúa chuẩn bị ngay cả đời sống tấm lòng của chúng con nữa. Có những gì cái tôi của chúng con mà vô ích trước mặt Đức Chúa Trời, trong lòng sáng dân Chúa, trong lòng gương cho người thân mình, xin Chúa thay đổi, xin Chúa lấy ra, xin Chúa phục hồi, để rồi chính đời sống của chúng con là những cái con người ở trong sự sáng, sẽ bày tỏ sự sáng của Chúa cho người thân chúng con, để rồi họ nhìn theo đó, họ trở lại trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, lo cưu mang cho cha mẹ mình, cũng còn như anh chị em của con ở trên đài, như cô Hoa cũng cưu mang cho anh chị em mình, và nhiều nữa con không biết hết. Con cái chúng con, những đứa lớn đã trưởng thành, nó không ở với chúng con, nhưng mà nó cũng không có lòng thờ kính Chúa. Xin Chúa tha thứ từng gia đình của chúng con, để chúng con là một nguồn sáng, đem lại cái tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ nhân mùa phục sinh này cho người thân của chúng con, cho con cái của chúng con, phục hưng chính lời sống của chúng con nữa. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Con cũng nhớ đến sự khó khăn của em Hoa, đơn côi một mình, rồi biết cái tâm tình của người con gái nhỏ bé của Chúa, nhưng mà có một lòng yêu Chúa thiết tha, tấm lòng tin cậy Chúa. Xin Chúa mở lối trong mình, xin Chúa giải quyết, Chúa là đấng xử đó một cách công bình. Và Chúa nói với chúng con theo lời Kinh Thánh, cái gậy cho kẻ ác không được đặt tay trên cái gậy của người công bình, trong danh quyền năng của người Chúa biết. Cái sự áp bức của người chủ, người Trung Đông này sẽ phải bị rơi rụng ra, và Đức Chúa Trời sẽ thi hành một chương trình công bình cho con cái của Ngài. Dù chúng con bất năng, dù chúng con yếu đuối, dù chúng con thiếu sự hiểu biết về cái luật lệ văn hóa mà chúng con phải theo ở đất nước Mỹ này, nhưng mà chính Chúa sẽ đem những thiên sứ đến mở đường, mở những nút vuốt mắt, mở những cái sự trói buộc để cho chúng con được tự do, chúng con không bị áp lực nặng nề, vì trong Chúa chúng con là những con người tự do, chúng con là những con người mà luôn luôn muốn ngắm nhìn Chúa, để khi mà chọn cuộc đời chúng con ngày cũng như đêm, luôn luôn chúng con có cớ thì chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu kỳ diệu, sự giải cứu một cách toàn vẹn của Chúa trên đời sống của người chị em chúng con. Không có bị nặng nề trong tâm linh, không có bị lo sợ trong đời sống của mình, vì Chúa nói rằng ban cho chúng con một tâm thần mạnh mẽ chứ không phải tâm thần nhút nhát. Đôi khi ở trong sự chèn ép của con người làm cho chúng con vùng dậy không nổi, chúng con cũng trở nên yếu đuối. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho người chị em con. Nhưng mà điều con tin chắc là cánh tay quyền năng, công bình, yêu thương và xét đó của Chúa luôn luôn phải xử lý một cách phải lẽ thánh lý của Ngài để giải cứu ra khỏi cái tình trạng nặng nề, khỏi cái tình trạng gò bó trói buộc vì sự áp lực về tiền bạc mà người chủ của building đòi hỏi qua một cách vô cớ và bất công. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con giao điều này trong cánh tay của Chúa. Chúa mở những cánh cửa và em con bước đi một cách thanh thông trong sự sáng của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì con biết rằng Chúa nghe lời của chúng con, Chúa nhắm lời con nguyện của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con chúc tụng dân nhìn trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa cũng ban sự bình an cho các chị em của chúng con. Họ có những cái sự đối diện trong cuộc sống làm cho họ không có được bình an mấy, vì business của họ có không có sự tiến triển, nhưng mà Chúa là đấng ban cho chúng con sự đầy đủ như vậy. Trong ơn Chúa, Chúa cho chị em có cảm nhận hiểu biết được điều đó, và Chúa cũng ban phước cho họ. Chính mỗi người còn có những điều nào chưa đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin cứ chỉ rõ ra để trong tình yêu thương mà trong cách đối xử của mỗi người chúng con đối với những người xung quanh, chúng con phải sửa đổi lại chính con người mình để phước được tuôn xuống chúng con và không bị hụt mất ra. Chúng con đón nhận được tất cả, hầu cho luôn luôn trong đời sống chúng con môi miệng con có lời cảm tạ ơn Chúa. Chúa cũng ban phước cho những anh chị em của chúng con như thế này, có những người chồng mà chưa có trọn vẹn với mình, cũng còn có sự ngăn cách, cũng như đời sống của qua, đời sống của khu, đời sống quanh, còn nhiều đời sống mà giữa vợ chồng ở trong gia đình chưa có được trọn vẹn, có những cái linh gian ác, có những cái linh ô uế nó xen vào gia đình chúng con. Nguyện Chúa cho mỗi chị em chúng con trong những gia đình mà chưa trọn vẹn nhận được một sự bình an trọn vẹn từ nơi Chúa, và biết rằng Chúa là đấng toàn phòng, Chúa là đấng nhìn biết, và Chúa là đấng lo toan mọi điều trên đời sống chúng con, để rồi chúng con có sự bình an. Không phải là ngay trước mắt chúng con nhìn thấy được rõ ràng nan đề đã được giải quyết, nhưng mà chúng con nhìn thấy được vòng tay yêu thương của Chúa đang ôm ấp những em của chúng con ở trong thân thai của Ngài, để rồi Chúa và đấng giải quyết mọi việc trong thánh ý của Ngài một cách tốt lành và trọn vẹn hơn là chúng con đòi cái điều trọn vẹn mà chúng con ước muốn, trong danh Chúa Giêsu Christ. Vì sự trả lời của Chúa và ý Chúa là tốt lành trên đời sống chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa, con dâng mọi người trong chúng con trong cánh tay của Chúa. Và trong dịp lễ Giáng sinh này là dịp lễ mà các con cái trong gia đình trở về từ những trường học, để rồi mỗi đứa trở lại với cha mẹ mình, nguyện xin cái tình yêu thân thích con cái với cha mẹ được đầy trọn. Nguyện các cháu là những đứa mà có tinh thần phân phục, có tinh thần kính sợ Chúa, để lời khuyên lớn nhắn nhủ của cha mẹ khi các em trở về nhà, các em nhìn thấy mái ấm gia đình đầy trọn sự hiện diện sức dầu của Chúa Thánh Linh, và các em sẽ gần gũi Chúa nhiều hơn, hưởng phước Chúa nhiều hơn, để không đi ra khỏi cái tình yêu sự thờ kính Chúa, dân Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Con nếu vấn đề gì lại thì có hồng cầu nguyện.
Amen.
Cảm ơn
Chúa. Cảm ơn cô Hường. Chúa ban phước cho cô Hường. Dạ. Xin
cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hường và các chị em. Cho em.
Dạ. Xin tôi tới con cái của Chúa hiệp em trong sự cầu nguyện, dâng những năng đề còn lại. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Chúa ơi, trước tiên con tạ ơn Chúa rất là nhiều về những ân điển, những cái ơn lạ lùng mà Ngài đã ban trên đời sống của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì mùa tạ ơn vừa rồi, hội thánh của chúng con cũng được 10 người tiếp nhận Chúa. Họ đã mở tấm lòng ra, đón nhận và quỳ ăn năn tội lỗi trước mặt Chúa để được Ngài là đấng cứu rỗi linh hồn của họ, và được Chúa là đấng tha thứ cho họ và sẽ ban cho họ được ở trong nhà cha cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa rất nhiều, dân sự vinh hiển cho Ngài. Chúa ơi, Chúa đã nghe hết những lời cầu nguyện dâng lên cho từ cô Hường lên cho tất cả, cầu thay cho tất cả anh chị em chúng con trên online cũng như là tôi tớ của Ngài, những người ở bên Việt Nam, nước Mỹ và trên toàn thế giới này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúng con cảm tạ ơn Chúa giờ này, chúng con xin dâng Tina trong cánh bóng toàn năng của Cha. Chúa ơi, Chúa là đấng đã sáng tạo chúng con, sợi tóc trên đầu chúng con có bao nhiêu cũng muốn tất cả thân thể của chúng con trong có ngỡ cái ưu gì tự tử hoặc là ngỡ ưu gì mà mệt mỏi thì Chúa cũng muốn biết hết. Chúa ơi, nhưng mà Ngài muốn chúng con phải đến gần của Chúa trong cái môi Chúa, trong đức tin của chúng con. Chân trái của tôi là con không biết điều gì xảy ra, nhưng mà con tin, chúng con tin, chúng con mới công bố Ngài là Jehovah Rapha, Ngài là đứng chữa lành. Hallelujah.
không có được mùa quá khó với ngài cả một số. Và chúng con tin gửi làm roi này chết chết trong thập tự giá mà chúng con biết làm mình. Cả hôm qua biết làm mùa, à, ngài đã giờ chạm vào cơ thể của chúng con ngay ngày chết này để chữa lành bằng chân của chị, bằng chân trái. Thế rồi con không biết như thế nào nhưng mà ngài là đúng biết hết. Con dân tương lai trên cánh bóng toàn năng của cha, xin Chúa ngài sẽ phục đời sống của chị. Có những cái
cảm ơn Chúa
là xa trái của Chúa ngài tha thứ cho chúng con, và trong danh quyền năng của ngài ta công bố anh chị em chúng ta tương lai cũng như tất cả cái số con cái của ngài nơi đây, chúng ta không chấp nhận bất cứ một cái linh bệnh tật nào trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta chuyên lực tất cả các ngươi, công bố chuyên lực tất cả thể ngươi ngươi ra khỏi thân thể của tương lai, ngươi ra khỏi thân thể của tất cả con cái của ngài nơi đây, tất cả
chúng chưa
đông nhất nào ngài Chúa Giêsu của chúng ta, ngài là đấng chữa lành, ngài đã chữa lành, ngài đã làm trọn trên thập tự giá.
Amen. Amen.
Chúa của chúng ta rồi, ngài là đấng chữa lành. Hallelujah. Trong danh quyền năng của ngài ta công bố, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, không có bất cứ một bệnh tật nào, không có bất cứ một sự mệt mỏi nào, một sự đau nhức nào. Chúng ta không chấp nhận các ngươi là những kẻ hợp pháp đã xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, mừng lửa của Chúa. Sáng của Chúa, Chúa sáng thì tất cả mọi bệnh tật, tất cả mọi sự đen tối của lui ra khỏi cuộc đời của chúng ta, ra khỏi gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, chồng con của chúng ta. Hallelujah. Trong danh quyền năng của ngài cha ơi, chúng con tin, bởi đức tin của chúng con công bố ngài là đức chữa lành và chúng con được hoàn toàn chữa lành. Bất cứ bệnh tật nào trong cơ thể của chúng con, dù rằng là chúng con biết hay không biết như thế nào đi nữa cha ơi, nhưng mà ngài là bác sĩ tài ba trên toàn thế giới này, ngài là đấng chữa lành. Chúng con không cần bác sĩ nào chữa hết, nhưng mà chúng con muốn chính bàn tay của ngài chạm vào thân thể của chúng con, bởi hơi thở của Chúa, hơi thở của Chúa cha ơi, huyết của ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng con, trong cuộc đời của chúng con, trong thân thể của chúng con, thì tất cả chúng tập mọi cái sự đau yếu nào nó cũng phải tan ruột, và chúng nó phải tiêu hủy chúng nó đi, và chúng nó phải đi vào vực sâu mà chúng nó ngài đã sắm sẵn cho chúng nó, chứ không phải là thân thể của chúng con. Chúng con muốn thân thể của chúng con là một thân thể trọn vẹn, toàn vẹn, mạnh khỏe, và trong một cái thân thể mừng hy vọng và sự bình an, và một thờ phụng Chúa, thờ phụng Chúa, cầu nguyện với Chúa trong đức tin hoàn toàn đặt cho Chúa. Hallelujah. Trong danh quyền năng của ngài một lần nữa cha ơi, xin Chúa ngài giờ chạm thân thể của Tina, và con cám tạ ơn Chúa vì sự chữa lành của ngài trên bàn chân của chị ngay giờ phút này. Và chúng con muốn nói với Chúa rằng cha ơi, Chúa nói với chúng con, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ tải các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Tina và tất cả tôi, các con cái của ngài, tất cả chúng con đều được sống khỏe mạnh trong danh quyền năng của Chúa, không có bất cứ một cái sự đen tối nào, một cái bệnh tật nào mà có thể gờ chặt vào thân thể của chúng con, vì lửa của ngài thiêu đốt cho chúng nó, ban rượu chúng nó. Hallelujah. Ngay trong giờ này, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cha ơi, Chúa cũng xin dân Emily trong cánh bóng toàn năng của ngài. Cha ơi, Chúa biết rằng chúng con là những người mẹ rất là yêu thương những đứa con mình, thì cha trên trời còn yêu thương hơn những đứa con của chúng con hơn.
Cảm ơn Chúa.
Chúng con biết rằng ngài là một người cha tuyệt vời, ngài là một người mẹ chăm sóc chúng con. Hallelujah. Con xin dân Emily trong cánh bóng toàn năng của ngài. Ngày mai em sẽ bay trở về nơi mà em học. Cảm ơn Chúa, ngài là đấng sức khỏe, xa thiên binh thiên sứ của ngài dành giữ Emily mọi bước đường em đi. Cảm ơn Chúa, và ngài sẽ phục hưng phục hồi lại.
Cảm ơn Chúa,
phục hồi lại về tâm linh của em, Chúa chọn về Chúa và trông cậy nơi Chúa, và biết rằng cuộc đời của em đã có một người cha thiên thượng ở trên trời, một người cha toàn năng, quyền năng, đời đời này hiện hữu hằng hữu và có đời đời. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước lên gia đình của Tina cũng như cô chồng cũng như hai đứa con cha ơi, trong quyền năng của cha, và xin Chúa ngài chiếu sáng sự sáng của ngài để cho đức tin của chị càng ngày càng lớn mạnh hơn. Vì Chúa nói chúng con dù là đức tin của chúng con nhỏ như hạt cải, nhưng mà chúng con có thể chỉ hòn núi kia cũng phải dời đi. Hallelujah. Và chúng con chỉ vào mặt những Satan, những cái thế lực đen tối, chúng con phải lui, lui ra khỏi cuộc đời của chúng ta, ra khỏi gia đình của chúng ta, vì chúng ta bước đi trong sự sáng của Chúa rồi. Sự sáng của Chúa không phải là sự tối tăm nào, mà sự sáng của ngài sẽ
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Cha ơi. Cảm ơn Chúa vì
hội thánh của chúng con, hội thánh của tất cả, hội thánh địa phương của chúng con, hội thánh của tô tớ của Ngài, hội thánh nhà của Ngài bên Việt Nam, một sứ đáng, và tất cả hội thánh ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới này. Cha ơi, chúng con chúc phước lên buổi truyền giảng Christmas năm nay, là tất cả mọi người đều đến nơi đó để mà nghe lời sứ điệp của Chúa, và họ sẽ được mở tấm lòng ra đón nhận Ngài và biết và hiểu rằng Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian này để làm gì, và Ngài đã giáng trần để Ngài đem chúng con, Ngài là đấng trung bảo, đem chúng con lại gần với Đức Chúa Cha, và chính Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để mà cầu thay cho chúng con. Hallelujah, con cảm tạ ơn Ngài, và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho chúng con, cho tất cả mọi người sẽ tin nhận Chúa và mở tấm lòng của họ để đón nhận Chúa trong ngày hôm đó, cha ơi, và còn nhiều ngày tháng nữa, mỗi ngày mỗi ngày. Cha ơi, xin Chúa Ngài chúc phước đặc biệt lên mục sư Đáng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin Ngài ban cho mục sư ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa Ngài sai thiên binh thiên sứ của Ngài gìn giữ mục sư, và xin Chúa Ngài chúc phước lên môi miệng của ông để ông nói ra những lời của Chúa như sấm truyền, cha ơi, và Chúa sẽ dùng môi miệng của ông để đi ra đem những con gặt về cho nhà Ngài, đem những bó lúa lớn về cho nhà Ngài. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn cha rất là nhiều. Cha ơi, nhà nguyện của mục sư Đáng đang xây cất. Cha ơi, Ngài là đấng chu cấp, Ngài là Jehovah, Ngài là Jehovah Jireh, Ngài là đấng thiết trợ, và Ngài là Jehovah Rohi, Ngài là đấng chăn dắt chúng con, hội thánh của Ngài nơi đó, mục sư Đáng và tất cả con cái của Chúa nơi đó. Cha ơi, xin Chúa Ngài đổ thần của Ngài, xin Chúa Ngài đổ sự tiếp trợ của Chúa ở khắp mọi nơi đến mục sư Đáng, phần còn chưa xây cất xong. Xin Chúa Ngài là đấng tiếp trợ cho hội thánh của Chúa nơi đó, và con tin chắc rằng không có việc gì quá khó với cha. Thì Chúa nói với chúng con rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và những việc khó mà các ngươi chưa từng biết đến. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì anh chị em chúng con nơi đây là những người đã từng kinh nghiệm và được trải nghiệm sự ngọt ngào, sự những cái việc lớn và những việc nhỏ mà Ngài đã ban cho chúng con. Và chúng con luôn luôn biết ơn Ngài. Cha ơi, một lần nữa con xin Chúa Ngài ban ơn sức giàu đặc biệt lên mục sư Đáng. Trong những ngày tháng sắp tới, Ngài sẽ tiếp tục đổ thần của Ngài, sự sáng của Ngài lên ông. Và xin Chúa Ngài ban cho ông những cái đặc ân cũng như là những cái quyền phép từ môi miệng của ông, mà Chúa đặt để lời của ông đi đến đâu thì vương quốc của Chúa sẽ nới rộng đến đó, và thế giới của ma quỷ chúng nó phải lui, chúng nó phải thu hẹp lại, và chúng nó phải bị thiêu hủy dưới bàn chân của ông, đi đến nơi đâu nơi đó. Cha ơi, con cảm tạ ơn cha, con dâng sự vinh hiển cho Ngài, và sự sáng của Chúa sẽ đặt lên ông để cho mọi người thấy được thiên sứ của cha đang sáng, đang chiếu sáng trên ông. Khi mà ông đi bất cứ nơi đâu, nơi nào mà ông đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Con cảm tạ ơn cha. Và khi ông nói lên lời của Chúa thì tất cả mọi người phải xưng nhận, xưng hô lên là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sáng tạo ra muôn vật, mọi vật, và cả thế giới loài người này, con người của chúng con nữa, cha ơi. Và tất cả mọi người phải ăn năn quỳ gối tin nhận Ngài. Cảm ơn cha. Hallelujah, cảm tạ ơn cha. Và xin Chúa Ngài cũng chúc phước lên hội thánh của Chúa nơi đó, và xin Chúa Ngài hoàn thành cái việc xây dựng càng sớm càng tốt, Chúa ơi, để mà ông sẽ tập trung vô việc giảng dạy lời của Chúa, và đi ra ngoài nhiều hơn nữa để mà đem gặt những bó lúa về cho nhà Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con công bố một lần nữa, Ngài là Jehovah Jireh, Ngài là đấng tiếp trợ, Ngài là đấng chu cấp, không có việc gì quá khó với Ngài. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mục sư Đáng và hội thánh của Chúa nơi đó trong cánh bóng toàn năng của cha, và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah.
Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Vân, cảm ơn cô cầu tay cho mọi người. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta, nãy cô Hường đã cầu nguyện cho việc công việc Chúa ở Việt Nam, Mỹ và
Tổng thống Trump. Giờ mình sẽ cầu nguyện, xin mời dạ mời mục sư Điểu Khe đi cầu nguyện để chúc phước cho mọi người trước khi chúng ta chấm dứt. Dạ mục sư Điểu Khe.
Xin mọi người bày công phu lòng. Là Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa Ngài đang được vinh hiển tôn quý và quyền lực. Vì Chúa Ngài đã dựng nên muôn vật. Phải là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chính là cha đời đời của chúng con. Là Chúa Giêsu Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cảm tạ Chúa. Vì chúng con cùng nhau trong đường lại này cùng nhau cầu nguyện kêu cầu dân Chúa. Nguyện xin Chúa này chúc phước ban phước lành cho mỗi một chúng con để trình chân lên những nạn đề, những khó khăn, những điều gì mà chúng con chưa làm được. Chúa ơi, xin Chúa ngài tiếp tục ngài sức vào mỗi một anh chị em của chúng con, riêng ngài là ngài làm được mọi sự. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngài mở cửa sổ ngài trên tầng trời để đổ sức đổ xuống phước hạnh ngài trên tất cả các vui thơ của ngài, trên anh chị em của chúng con trong buổi sáng ở bên Mỹ, buổi tối ở bên Việt Nam. Nguyện xin Chúa ngài tiếp tục ngài ở cùng chúng con và ngài đặt để chúng con để cưu mang yêu cầu dân Chúa và cưu mang tất cả anh chị em khắp nơi bên Mỹ, bên Việt Nam và tất cả ở nơi khác nữa. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ, ngài tuôn đổ phước hạnh ngài trên anh chị em của chúng con cùng nhau cực lực cầu nguyện với ngài, kêu cầu ngài, nài xin ngài Chúa để làm thành mọi sự. Chúa, chúng con cầu xin ngài một lần nữa, ngài ban phước mọi một anh chị em của chúng con, tôi trai và tớ gái, những anh chị em của chúng con đang ở trên đường lai này, nhất là anh chị em của chúng con trong đường lai này. Nguyện xin Chúa ngài thêm ơn, thêm đức tin, thêm sức khỏe cho chúng con, để chúng con mạnh mẽ, để chúng con đứng vững ở trong. Trong sự cầu nguyện này, chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Alleluia, alleluia. Rồi, bước sang năm mới này, và năm 2019 đến ngày 20, chúng con cùng rộn ràng chuẩn bị tiếp đón ngày là ngày Chúa Giêsu giáng sinh cách đây hơn 2000 năm. Chúa ơi, ngày ban mỗi một anh chị em của chúng con ai nấy đều hớn hở vui mừng rộn ràng tiếp đón ngày, và được mỗi một anh chị em của chúng con ai đều này được đổi mới, đổi mới trong tâm lòng, đổi mới trong tâm trí, đổi mới ở trong sự suy nghĩ mỗi một anh chị em của chúng con. Và những anh chị em nào xa xa nhà, và những anh chị em nào đang khó khăn, những anh chị em nào cô đơn, những anh chị em nào như là không muốn phong đạt, nguyện xin Chúa ngài kéo, ngài kêu gọi anh chị em và được quay về với ngài, quay về với nơi đời thờ phượng ngài Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài đồng hành, Chúa ngài đến và từng nhà, gõ cửa từng nhà, và đến từng người, xin Chúa ngài đón chạm một mỗi một anh em của chúng con, như rơ chạm anh em của chúng con, những anh chị em nào nặng đầy, những anh chị em nào bệnh tật, ôi Chúa trong buổi chiều hôm nay, buổi tối hôm nay, buổi sáng hôm nay, Chúa ngài sơ trả đặc biệt quyền năng của ngài sẽ được trở lại ngay như này, và ngay trước hết bệnh tật sẽ lui, khó khăn không có. Hallelujah, xin Chúa ngài cũng ban phước, ngài cũng nhớ đến hội thánh của con tại An Tân và đã được xây cất hoàn thành. Chúa ơi, còn phần còn lại, Chúa ơi, những điều chúng con không làm được, con tin chắc rằng ngài sẽ làm được. Chúa, chúng con cũng còn thiếu bàn ghế và bộ nước và cầu điện. Những điều đó con tin chắc rằng ngài sẽ làm. Chúa ơi, Hallelujah, ngài giúp đỡ cho chúng con, ngài giúp đỡ cho chúng con thêm nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Chúa một lần nữa, ngài ban phước trên mẹ Hường, sư Trương Thanh Hải, Ray và cô Hồng và tất cả anh chị em ở trong đường lai này, sư Sáng, sư Đáng, cô Hồng Trương và tất cả anh chị em. Không thấy tên hiện ở trong đường lai này. Hallelujah, hallelujah. Ôi Chúa ơi, vì ngài biết rằng chúng con kêu cầu danh ngài không phải vì bản thân con, mà vì ngài đã đặt để chúng con, vì ngài đã kêu gọi chúng con, và ngài đặt để cho chúng con để chúng con đứng và cầu nguyện với tất cả trẻ của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Một lần nữa trình dân hết thảy anh chị em ở trong đường lai này, trình dân các nước và các dân và các quốc tế, ngài các quốc thánh trên toàn thế giới này ở trong cánh tay quyền năng của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài tiếp tục tuôn đổ phước hạnh ngài, quyền năng của ngài bao phủ và phước hạnh ngài trên đất nước này, trên toàn thế giới này. Chúng con cảm ơn ngài nhiều, để xua đuổi tất cả những quyền lực của ma quỷ tối tăm đang cản trở. Nguyện xin Chúa ngài quỷ phá tất cả các tà linh ác linh đang ở nước ở các nơi, các nơi thờ cúng hiện tượng và những đền miếu. Nguyện xin Chúa ngài lửa Đức Thánh Linh ngài đốt cháy tất cả mọi ngài như làm ta lê lưu chạy. Nguyện xin Chúa ngài ở cùng tất cả các mục sư đang thi hành nhiệm vụ của ngài, cũng như mục sư Trương Thanh Hải. Hallelujah, xin Chúa ngài ở cùng sự ban quyền năng cặp theo của cả người lớn. Cùng trình dân hết thảy anh chị em và trong quyền tài quyền năng của Chúa, chúng con cầu nguyện cùng dân Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.
Chúa.
Amen. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha,
dân cha tôn thánh, nước cha được thái, ý cha được thái, đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn đủ ngày. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con. Chúng con tha tội kẻ phạm lỗi cùng chúng con. Xin cha để chúng con bị cám dỗ, xin cứu chúng con ra khỏi mọi điều ác. Nhớ quyền linh dưỡng thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa ban phước cho cả nhà. Mục sư Hải, mục sư Đoàn, mục sư Điều Kê, mục sư Điều Khê, cô Hương, chị Hồng, chị Vân, chị Điệp, chị Hoa, chị Charlie, chị Christina, chị Linda, chị Huệ, chị Bạch Huệ, chị Huệ Mai, chị Lý, chị Nhung,
chị
Loan, chị Nga, chị Lê, cả nhà đầy đủ không thiếu ai hết. Vâng, có ai hết. Kelly, Thảo, em Toàn, em Tên, cả nhà, cậu Hải,
cả nhà,
ai nữa, Tâm,
dạ cảm ơn con mình cũng nhiều lần thêm cho hai. Cảm ơn chị Hoàng, cảm ơn Hoàng, cảm ơn tất cả mọi người đang lưu gia, cảm ơn Chúa.
Chị Tina đỡ chưa?
Ừ. Đỡ rất luôn, cảm ơn nhiều cậu. Dạ. Cảm ơn chưa đó.
Chị Tina đỡ anh chị sáng đi thầy Thuy Mì. Thầy nói Thuy Mì.
Làm cái ngày mà em, cái ngày mà em xô dầu, em cầu nguyện cho
à,
em.
Alo, chị ơi. Bây giờ đang
tối sao có bị đau chân luôn.
Cà Mau đó, tôi cái vỏ thòng đó thì sẽ quay từ trường trường Lai đại hội Cà Mau nha.
Cô Hường nó vô Facebook làm sao cô Hường?
Vô Facebook rồi search cái tên Tòng Vỏ.
Tòng Vỏ.
Tòng Vỏ.
Vô chưa cô Hương? Cô Hương là lúc nào?
Ôi à. Hồi sáng cô Hường coi mà cô Hường được sử sức dầu. Cái phòng của cô Hường đây, đây mùi thơm. Mới thật vào.
Ồ vậy hả?
Vô trong Facebook rồi để đánh cái tên, search cái tên là Tòng Vỏ.
Tòng Vỏ.
À, Tòng Vỏ.
Vô chưa luôn cô Hường ơi, vô chưa hả?
Cô nói gì đó ha.
Cô Hương ơi, mình vô vô chưa hả? Mình vô bây giờ hay là lúc nào?
Bắt đầu từ bữa hai tay đó.
Ồ.
Bây giờ chưa đến đến năm tay luôn. Thành ra luôn luôn ở trên đó có những cái buổi mà giảng qua rồi chị còn anh chị em coi đi, rất là được sự sức dầu.
Dạ dạ. Thôi chưa mình vào đi mẹ anh cha.
Ngày là ba buổi đó.
Yeah.
Facebook hả cô tự cô Hường?
Cái gì Facebook vô search
Facebook để vô coi.
Tòng Vỏ nha.
Okay,
vô đó Tòng là có
dạ,
đầy đủ luôn.
Tòng Vỏ buổi nhóm cầu nguyện cho buổi huấn luyện.
Facebook vô cho mình search Tòng Vỏ.
Tòng Vỏ ông thường có những cái đại hội đồ lắm, thành ra có đủ hết anh chị em lên để mình tham dự trực tiếp luôn được, quay lại những bữa trước thì mình coi lại và cũng đầy sự sức giàu anh chị em ơi, cảm ơn Chúa lắm. À, cô Hồng ơi, cô Hồng. Alo cô Hồng. Cô Hồng à, nhớ đánh thêm danh sách dùm cô Hường gửi cho cô Hồng rồi đó nha cô Hồng.
Dạ dạ chúc Hồng làm. Dạ.
Rồi cho cô Hồng làm dùm. Có một người là cô Bảo Trân đó, thì cô ở Trân cũng không còn ở Michigan nữa mà cô giờ về Florida. Anh em bỏ cái phần phụ trách đó đi, mình để cô ở Florida.
Bảo
Trân. À, Bảo Trân. Rồi cảm ơn cô Hồng. Chúc ban phước cho cô Hồng.
Hôm nay là một cái tỉnh thừa ở đây.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.